Định nghĩa chữ địa ngục là gì? Định địa ngục có nhiều nghĩa nha. nhưng mà trong đó có một nghĩa là hữu vô. Hữu là hữu với người có khổ đau, không có phiền não, còn vô là vô với những người không có khổ đau. Cũng giống như mình là Phật tử, mình nguyện là mình giữ cái giới không cờ bạc, bởi vì mình biết là cờ bạc không có tội nhưng có lỗi. Lỗi trước hết là lỗi với chính mình. Làm công xương sống, cống xương sườn, đổ mồ hôi trán, dán mồ hôi đầu, mà không dám xài cho người nhà, không dám xài cho bản thân, không dám làm thiện tích phước, không dám gửi gì người thân mà đem vô kia đưa hết. Lỗi với chính mình. Rồi kế đến là lỗi với gia đình của mình, là mình thiếu cái bổn phận trách nhiệm chăm sóc cho gia đình. Rồi khi mình thua ít, rồi mình mượn tiền để chơi, để lấy lại vốn, ai ngờ đâu càng chơi càng thua, càng ngày càng nhiều. Rồi cuối cùng bắt đầu sanh ra trộm cắp, nói dóc, nói láo, rồi thậm chí cướp của giết người. Cho nên tội là sao? Mới đầu mới có lỗi thôi. Lỗi là nhẹ, nhưng mà từ từ sanh ra tội. Hiểu như vậy. Cho nên đối với người mà bỏ được cái đó, từ đó về sau không có tới đó nữa thì địa ngục liền thôi. Rồi cái người mà không có chơi cái đó, có biểu họ diễn tả cảnh ở trong đó họ không biết. Cho nên có nhiều khi mình nói chợ, tôi nói với anh tôi mệt quá, anh không biết gì hết. Tại vì đối với anh đó là vô. Địa ngục định nghĩa nhiều lắm: khả yểm, khổ cụ, hữu vô, vừa dày vừa đen, đó là địa ngục. Thì trở lại, mỗi con người chúng ta ai cũng có 6 căn là mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Cái đó gọi là 6 căn. Bây giờ mình người lành, người thiện, người tốt, người hay, người giỏi, bất cứ dạng gì ở trên thế gian này, người nào cũng có 6 căn. Thỉnh thoảng có 1-2 người khuyết căn, nhưng mà căn bản con người mình có 6 căn. Và khi có 6 căn thì nó phải có 6 cái đối tượng của căn. Thí dụ như là mắt thì có hình sắc để nhìn, tai thì có tiếng để nghe, mũi thì có hương để ngửi, lưỡi thì có vị để nếm, thân thì có cái vật để mình xúc chạm, ý thì mình có những cái tư tưởng ở bên trong. Pháp này là cái đối tượng của cái tâm ý của mình, những cái suy tưởng, những cái tưởng tượng, những kỷ niệm, những hoài niệm của mình. Vậy thì 6 căn là sắc, là mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Và 6 cái đối tượng của nó gọi là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Khi mà căn đối với cảnh, rồi bắt đầu ý thức sanh ra phân biệt. Thí dụ bây giờ con mắt nhìn cái này, nếu mà không có cái ý thức á, không có cái ý thức á, thì mình không có nói được cái này là hoa hồng, hoa hồng này màu vàng. Cái ý thức nó giúp cho cái căn và cái cảnh nói lên đúng cái tên của nó. Quý vị hiểu ý mà nói vậy đó. 6 căn, 6 cảnh, 6 thức mà quý vị thường nghe nói là 6 trần. Nhưng mà ở đây Pháp Hòa không dùng chữ trần, bởi vì theo Chư Tổ dạy, thể cái gì chúng ta nhìn thấy, buông bỏ, biết nó như vậy, không dính mắc, không có chấp trước gì hết, thì nó chỉ là cảnh. Còn khi nào mình đắm đuối nó, mình mê say nó, thì nó gọi là trần. Ví dụ như một anh Pháp Hòa nói, ví dụ bây giờ chiều hôm nay ngồi đây 500 người, thì Pháp Hòa cũng thấy có những người trẻ, người già, người trung niên, nam nữ, coi như nam phụ lão ấu có đủ, thì quý vị là cảnh thôi. Tự nhiên ngó xuống có cô đó, mình để ý cô đó, mình thấy cô đó sao có duyên quá, đẹp quá, thì cô đó liền thành trần. Cái gì mà chúng ta bám dính trần, còn nhìn không dính gì hết, gọi là cảnh. Thì con người mình mỗi ngày có dụng sáu căn không? Có. Rồi xung quanh mình có sáu cảnh không? Có. Rồi mình có tiếp với nó, rồi mình nói cho, nói mình định tên nó không? Có. Cho nên Đức Chuẩn Đề có 18 tay, sâu chuỗi quý vị đeo có 18 hộp. Cái sâu chuỗi đeo có 18 hộp là tượng trưng cho 18 giới đó. Sáu căn, sáu cảnh, sáu thức. 6 lần 3 là 18. Mà chính 18 cảnh giới này nó làm cho những cái tâm ý của chúng ta, những cái cảm xúc của chúng ta nó bộc lộ qua cái hình ảnh chúng ta gọi là thất tình. Thất tình là gì? Thất tình là hỷ nộ, và hai là ai lạc là 4, ái là 5, ố là 6, dục là 7. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ con mắt này nhìn này, thì cái ý thức nó nói, cái ý của mắt nó nói liền: hoa hồng đẹp mắt và đẹp hơn ở Canada. Thì khi mà mình nó nói với mình xong rồi, thì bây giờ cái mình nói trời, phải ai mà tặng cho này cái này, mình cái mình vui lắm. Thì lúc đó có một vị nào đó đem tới tặng cho Pháp Hòa cái bình hoa này, thì Pháp Hòa vui quá. Thì Hoàng vui trong lòng, thấy nó đã vui rồi mà người ta cho mình vui, thì Pháp Hòa có bộc lộ cái niềm vui đó không? Có. Thật ra 6 cái tâm ý này nó biểu lộ cho người ta biết mình đang vui, đang ghét, đang thích, đang như thế nào, nó biểu lộ quá. Mà thưa, cái chữ thất tình đó nghĩa là 7, chứ không phải thất tình theo thế gian các cô các chàng gọi là thất tình là bị mất đi một tình cảm. Hai cái chữ thất đó nó khác. Một cái thất là mất viết khác, một cái thất nghĩa là 7 viết khác. Trong tiếng Hán Việt của mình á, đồng âm rất nhiều nhưng mà dị chữ và dị nghĩa thì nhiều lắm. Chẳng hạn như chữ thất là 1, thất là mất. Tiếng Việt mình thở thớ tờ thất, thì người ta nhìn vô người ta nghĩ rằng thất này là 7 là thất, người ta không hiểu. Nhưng mà phải đọc cả câu mới hiểu này là thất này là 7 hay thất này là mất. Nhưng mà tiếng Hán là viết là rất rõ ràng. Cũng giống như chữ tử, tử nghĩa là con, tử nghĩa là chết, mà tử cũng có nghĩa là màu tím. Thành tử là chữ tử đó, mình không biết, tiếng Hán viết rõ ra 3 chữ. Còn mình nói theo tiếng âm Hán của mình thì chịu. Thì trở lại, chữ thất tình nghĩa là những cái tâm trạng, 7 cái thứ tình cảm nó biểu lộ ra bên ngoài. Ví dụ như mình vui, tỏ lộ ra vui gọi là hỷ. Nhưng mà hỷ rồi thì phải có nộ, hỷ nộ mà. Cho nên cái người mà không có quân bình hỷ nộ thì ta nói là sao? Người này vui giận bất thường. Hay là nói theo tiếng Hán đó, người này hỷ nộ bất thường, vui buồn bất thường quá. Rồi cái đó là một cặp. Rồi cái cặp thứ hai là gì? Ai lạc. Chữ ai là gì? Chữ ai là buồn, chữ lạc là vui. Vậy thì hỷ với lạc ở trong cái thất tình này nó khác nhau làm sao? Chữ hỷ là biểu lộ bên ngoài, mừng, cười, mắt tai. Còn chữ lạc á, là nó thuộc về cái vật chất. Ví dụ như, thôi qua ví dụ, mình cầm cái chung trà lên mình uống. Mình uống mà mình nếm được cái ngon của cái trà mình thích á, thì cái này là cái chữ lạc này là cái vui của thể xác. Còn khi mà mình gặp một cái người nào mình thương, mình thích, mình biểu lộ ra cái mừng. Vậy thì chữ hỷ và chữ lạc nó hai cái trạng thái. Cái lạc là cái khi nào mà mình tiếng Anh nó kêu là cái pleasure của cái thân xác mình, về cái mặt thể xác mình biểu lộ cái lạc. Chẳng hạn như hai người mà ngồi uống rượu với nhau, cụng ly xong cái uống cái hít hà, đó là lạc đó. Mà thường thế gian tại vì ta kêu là gì? Hưởng lạc. Tức là cái vui của thể xác. Còn hỷ là ở trong lòng. Hỷ là nó biểu lộ, mà những cái này là thuộc tâm ý nhiều hơn. Ví dụ hôm qua thích một cuốn sách, đi tìm lâu ngày không gặp, tự nhiên tình cờ đi vào cái quán sách đó, thấy cuốn đó, trời ơi, cái biểu lộ cầm cuốn sách lên rồi cười rồi vui rồi mở ra xem, cái quý vị nhìn, cái quý vị thấy trời ơi, sao làm gì mừng dữ vậy, phải không nè? À, còn khi mà ăn mà mình ngon, cái người mà ngon á, ta biểu lộ liền à, nhai có tiếng, ngồi lắc lư vui, nó lạ. Vậy thì hỷ nộ, chữ nộ là giận, ái là yêu, ái là yêu. Nhưng mà thưa đại chúng, chữ ái này là yêu thì không có nghĩa là chỉ nam với nữ mới yêu. Tất cả mọi tình thương trong cuộc sống đều là ái hết. Tại sao? Bởi vì mình có đối tượng để yêu. Thí dụ như mẹ thương con, như vậy là con là đối tượng của ái của người mẹ. Chứ người ta, mà cái chữ ái là bắt buộc là mình là người thương, người này là người được thương. Còn mà mình thương mà người không hiểu người ta mà làm người ta khổ thì ta gọi là tôi bị thương. Ái là thương, mà thương là có đối tượng, mà có đối tượng nghĩa là có dính mắc, khác với từ bi của nhà Phật. Từ bi của nhà Phật là bình đẳng. Thí dụ như bây giờ á, mình múc thức ăn cho đại chúng, mình múc đều hết trơn vậy đó, tự nhiên mình đang ngước lên, ô anh, bạn tôi thêm tiếng chả giò. Thành thử là trong khi mình múc là mình từ bi hết trơn á, là bình đẳng hết. Nhưng mà đặc biệt là gặp cái người mình thân thích là nhất định. Còn không là mình phải bớt nè, không bớt là mình phải thêm nè, còn không nữa là mình phải làm cho nó đẹp nữa. Tức là biểu lộ một chút gì đó cho người kia biết là tôi đặc biệt với anh. Cái đó là ái. Mà khi cái ái này mà nó không đúng như ý mình nữa thì bắt đầu sanh cái gì? Nộ. Hay là nữa là ái vừa xong tức lên rồi thì liền có ố. Ố là ghét. Chứ cái người nào mà người ta nhìn thấy ghét quá, người đó khả ố. Còn người nào nhìn dễ thương khả ái. Phải không? Như vậy thì thưa đại chúng, bảy thứ tình này tu vẫn có. Người tu vẫn có, người thường vẫn có, Phật vẫn có. Tất cả hễ là con người là nhất định phải có bảy cái thứ tình này. Hỷ, nộ, ai, lạc, ái, ố, dục. Hỷ là mừng, nộ là giận, ai là buồn, lạc là vui, ái là yêu thương, ố là ghét, dục là muốn. Vậy thì tất cả chúng ta ngồi đây, không người nào mà không biểu lộ bảy cái cảm xúc này mỗi ngày trong cuộc sống. Có cái điều là cái cảm xúc này nó lành mạnh hay là nó không lành mạnh, hay là chúng ta biết nó, có khi chúng ta không biết nó. Ví dụ như có những bác, những vị Phật tử nghe Pháp Hòa rất lâu nhưng chưa có gặp. Khi mà tới gặp thì quý vị mừng không?
Mừng.
Cũng giống như một Phật tử mà lâu ngày không gặp, mình gặp cái mình mừng quá, mình chỉ, rồi mình lỡ mình vỗ vai, mình lỡ mình bắt tay, mình mừng. Đó, cái đó là biểu lộ một trong thất tình rồi. Mừng. À rồi thì, hoặc là trời ơi, tôi gặp thầy tôi mừng quá, tôi chào ổng ngó ngay chỗ khác luôn. Rồi, ngay cái mừng đó, nộ liền. Hồi nãy thấy thương quá mà sao giờ thấy ghét ghê vậy. quý vị thấy. Cho nên mỗi ngày mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý là sáu cái động cơ để tiếp xúc sáu cảnh, rồi sanh sáu thức, rồi biểu lộ mừng, giận, buồn, vui, thương, ghét, muốn ở trong cuộc sống. Bên cạnh đó, chúng ta có chữ dục. Dục là gì? Dục là muốn. Mà muốn thì nó có lục dục, sáu thứ dục, sáu thứ ham muốn. Mà sáu cái ham muốn này là sáu cái ham muốn thô. Mà người nào mà không có chỉnh, không có nhận ra thì để cho nó lôi. Phó Hoàng chỉ muốn thưa là Phật nói cho chúng ta biết không có nghĩa là biểu chúng ta bỏ. Cái quan trọng của sự tu hành là không cắt bỏ cái gì hết. Cái quan trọng là chúng ta biết chuyển. Cũng giống như Pháp Hòa thường dạy các em nhỏ đó, cái cách tu của nhà Phật là chuyển hóa một con người từ xấu trở nên tốt, chứ không phải ai hư dở rồi là chặt bỏ đốn vứt. Phật giáo không có cái đó. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như không lẽ bây giờ mình tu xong mình nói con mắt của tôi nhìn sắc, nhìn mấy cô tôi thích quá, bây giờ tôi tức quá tôi móc mắt tôi bỏ. Rồi thử trên, mà bây giờ nếu mà mình móc mắt nhưng mà mình chưa bỏ, mình mới nhìn cái hình sắc thô thiển thôi, nhưng mà có khi mình nhìn trong lòng ai biết. Giống như có một thầy đi đò rồi cái lên trên đò ai ta cũng ngồi bình thường, có không mình thầy cứ ngó cô lái đò hoài. Một lát sau lên tới bờ rồi cô lái đò nói dạ mỗi người cho em xin một đồng, riêng ông thầy cho em xin hai đồng. Ông thầy nói ủa, đáng lý là tôi mà cô free chứ cô lấy một đồng mà giờ cô lấy hai. Nói dạ một đồng qua đò, một đồng thầy nhìn em. Rồi lần khi lễ khi chuyện xong thầy trở về. Thầy trở về thầy cũng đi đúng chiếc đò đó, cũng đúng cái cô đó, nhưng mà thầy không nhìn thẳng mà thầy nhìn dưới nước. Một lát cổ chạc thầy ba đồng. Thì ngủ mới thầy mới nói tôi đâu có nhìn cô. Nói dạ không, thầy không nhìn em trực tiếp, nhưng mà nhìn thầy nhìn em gián tiếp qua dòng nước. Một lần khác thầy cũng qua đò tiếp, nhưng kỳ này thầy nhắm mắt lại, thầy không thèm nhìn cô luôn. Cổ chạc thầy 5 đồng. Cổ mới nói tôi đâu có nhìn cô trực tiếp, tôi đâu có nhìn cô qua nước. Dạ em biết điều đó, nhưng em chắc chắn một điều, thầy nhìn em qua tâm. Thầy đang nhắm mắt mà thầy tưởng tượng về em. Thì quý vị thấy không? Cho nên nếu như thế gian này, nếu chúng ta nghĩ rằng con mắt này nó làm cho mình sanh khởi phiền não, thương yêu, móc mắt bỏ, nhưng mà tâm chưa chuyển cũng vậy thôi, có phải không? Rồi bây giờ thí dụ như mình đi tu, mình nói cạo đầu để làm gì? Nó cạo đầu để bớt tiền mua shampoo. Nhưng mà cạo đầu để mà mình trừ đi phiền não. Nhưng thưa ở đời, cạo cái đầu thì dễ, cạo cái tâm mới khó. Cái đầu mình cạo mấy hồi? 5 phút là xong à. Nhưng mà cạo cái tâm phiền não mới khó. Cho nên chính cái đó mà Đạo Phật xác định với chúng ta rằng sự tu hành của chúng ta là chuyển hóa những cái tật, những cái phiền não, những cái tập khí đó dở ở nơi mình, chứ không phải là móc cái đó đi đâu, dùng cái đó đâu. Nói trời ơi tôi bị thất tình nó hành. Ai mà không bị thất tình? Ngày nào mà mình xong không sống với mừng, giận, buồn, vui, thương, ghét, muốn. Ngày nào mình không sống với thất tình và lục dục. Lục dục là gì? Lục dục nó nặng hơn. Thứ nhất là sắc dục, tức là nhìn màu sắc hình tướng thích. Sắc dục, chữ dục này là muốn thôi. Cái thứ hai là gì? Hình mạo dục, có nghĩa là nhìn cái hình người đó đoan nghiêm thích. Thứ ba là gì? Uy nghi tư thái dục, cái dáng người đó ngồi, dáng người đó ăn, dáng người đó cười. Cho nên ta hay tạo dáng lắm. Tại ta biết mình thích dáng đẹp là một chuyện, nhưng mà duyên dáng là một chuyện nữa, thấy không? Thí dụ như là
mấy cái cô mà cung phi mỹ nữ uống nước cứ uống đi, đưa tay lên về che về
à, tạo dáng đó. À, đứng chụp hình thì về đi không, nó tạo dáng làm gì. Rồi quý vị thấy không? Cho nên chính người ta hiểu được cái tâm lý của mình, ta nắm được cái cảm xúc mình thích cái gì, mình muốn cái gì, thì người ta ngoài cái tướng, cái sắc, người ta còn tạo dáng. Mà chính cái dáng mà người có người thích, cho nên gọi là uy nghi tư thái. Cái thứ năm, cái thứ tư là gì? Ngôn ngữ âm thanh. Xin thưa đại chúng, mình thích ngoại hình đẹp nè, duyên dáng nè, rồi gì nữa, nói chuyện phải có duyên, cái người phải nói chuyện có duyên, rồi âm thanh là nghe cho hay. Chẳng hạn như là ca sĩ thì mình thích nghe tiếng hát, người đối diện hàng ngày mình nói chuyện là mình thích âm thanh. Rồi thứ năm là gì? Tế hoạt dục. Tế hoạt tức là nhìn cái làn da trơn láng của nam nữ mà chúng ta khởi tâm ham muốn. Thứ sáu là gì? Nhân tượng dục, nghĩa là thấy cái hình nam hình nữ dễ sanh. Thí dụ như bây giờ mình không thấy cái người đó qua tướng, qua dáng, qua lời nói, qua làn da, nhưng mình nhìn hình mình thích. Cho nên bây giờ mới có cái chuyện gọi là tìm bạn bốn phương, gửi hình lên mạng đó. Gửi hình lên mạng rồi người ta gửi hình xong mình nhìn mình thích, thích mới làm quen. Cho nên người ta đánh, người ta nhận ra những cái ham muốn. Nhưng mà thưa đại chúng, ở đây Đức Phật cũng không chỉ nói là những cái đó là xấu, nhưng mà quan trọng là chúng ta biết rằng mỗi con người chúng ta ai cũng có thất tình và lục dục. Và cái quan trọng của sự tu hành ở đây là gì? Là chúng ta nhận biết nó. Nếu nó xấu dở thì chúng ta chuẩn bị chuyển hóa nó, không cần bỏ vứt đi đâu. Cái đó là cái tu. Một người mà người ta xấu, rồi không lẽ người xấu đó cái mình đẩy ra, người nào xấu mình đẩy ra thì riết rồi, trong cái cộng đồng của mình, trong cái gia đình của mình, trong cái tình hội nhóm bạn bè của mình, hình như mình không có người bạn nào hết. Tại vì mình thấy có ai mà không có những cái dở, mà nếu người nào dở mình cũng bỏ hết thì ai chơi với mình, mình chơi với ai? Cho nên rồi cuối cùng Đức Phật dạy chúng ta, đạo Phật là chuyển hóa chứ không phải là cắt bỏ. Mà cái chuyện cắt bỏ đây nghĩa là gì? Thí dụ như trong kinh quý vị thường nghe, nói ngài Bồ Tát đó tu móc mắt cho người đó, thẻo tay cho người kia, thì cái chữ đó là gì? Đem cái đó chuyển đi, bỏ đi, đừng có sống với nó nữa. Cho nên đó, thất tình nó là một cái điều, nó là một cái tâm trạng cảm xúc biểu lộ hàng ngày. Có những lúc mình buồn, có những lúc mình vui, có những lúc mình giận. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta biết điều hòa nó. Ngày hôm qua lên xe từ ở phi trường về đây, thì một chú Phật tử chú mới nói rằng gần đây con ngồi thiền, tâm con có tĩnh, có lặng. Và con bây giờ con nhận ra được những cái tâm hành mà nó hiện khởi trong cuộc sống của con. Ngày trước á, con giận là con để giận nó lâu, bây giờ con giận mà con biết con giận, cho nên con đưa cái giận nó lắng xuống con biết. Thì Pháp Hòa mới nói như vậy là mình đã đi được một bước của sự tu hành. Thưa đại chúng, hồi nhỏ đó Pháp Hòa đọc một cái bài sám. Cái bài sám đó có tên là Tu là cội phúc. Thì trong đó có một câu như thế này: tránh vòng lục dục thất tình, ấy là khỏi lưới vô minh vướng nhằn. Rõ ràng phước tội tại tâm, mình làm mình chịu, chẳng lầm chẳng sai. Càng lớn thì Pháp Hoàng ngẫm hai cái câu đầu: tránh vòng sáu dục bảy tình. Nếu mình dịch cho dễ hiểu đi, thay vì nói thất tình lục dục thì mình dịch là tránh vòng sáu dục bảy tình, ấy là khỏi lưới vô minh vướng nhầm. Cái gốc của nó là hai chữ vô minh. Ngày nào mà chúng ta không có mừng giận buồn vui thương ghét muốn, ngày nào mà chúng ta không khởi một trong sáu cái dục, bây giờ thưa đại chúng, không có lúc nào mà chúng ta không rơi trong một trong bảy cái cảm xúc này. Nhưng mà cái tu của chúng ta là không để cho cái vô minh nó hoành hành. Chính cái vô minh cho nên làm mình giận ra mặt, giận rồi nói những lời thô, ghét rồi biểu lộ cho người ta biết mình ghét. Có nhiều người ta nói tôi á, cái tánh tôi thẳng vô ruột ngựa vậy, ghét rồi tôi biểu lộ cho người đó ghét. Rồi bây giờ thưa đại chúng là nói thì nói vậy đó, nhưng mà trên đời này mấy người thích người như ruột ngựa. Mặc dù tôi nói là tôi thích mấy người thẳng tánh, nhưng mà mình thật sự khi mà người ta thẳng thắn với mình có chịu không? Không chắc đâu. Thế nào mình cũng biểu lộ một chút không vui à, phải không? Cho nên đó, ở thế gian nói thì nói vậy, nhưng mà cái sự thật của cuộc đời nó không phải như chúng ta nghĩ. Cho nên Đức Phật rất hay, Đức Phật dạy cho chúng ta một chữ biết. Trong kinh Viên Giác cũng nói cho chúng ta biết một chữ tri. Chữ tri nghĩa là chúng ta biết. Biết lúc nào, thí dụ như có nhiều người cha thương con, nhưng mà lúc này phải biểu lộ cho con biết là mình đang bực bội, mình đang giận đứa con. Để làm chi? Để nó biết mà nó thắng lại. Rồi có những lúc nó làm thiệt là tức, nhưng mà giả bộ như là không có giận. Vậy thì mình có giận, nhưng mình cái giận của mình lúc nào và giận với cái tâm ý gì? Thí dụ như có nhiều người ta giận, ta nói, nhưng mà nói bằng tình thương. Cho nên người ta cảm được cái lời giận đó tràn đầy tình thương mà không có ghét. Chẳng hạn như Tổ Lâm Tế, ta tới gặp ngài, ngài không có nói đàng hoàng, ngài lấy cây ngài liệm không, ngài lấy cây ngài đánh, vậy mà người ta hiểu đạo mới chết. Còn mình bây giờ mà mới cầm cái cây giá, ta nói ông thầy đâu giữ mà định tới vậy. Tại sao? Tại vì mình cầm cái cây nhưng mà không có bằng cái lòng từ. Còn Tổ Lâm Tế, Tổ cầm cây, Tổ quơ, Tổ đánh cái học giả đó bằng lòng từ của ngài. Tại sao? Tại vì cái vị học giả đó đang đi hoài mà không có chỗ tới, đang hoang mang nhiều, Tổ đánh một cái để cho người đó tỉnh. Cho nên cái roi của ngài Lâm Tế là cái roi chứa đầy lòng từ. Có nhiều khi mình nói tôi thương lắm tôi mới nói đó nghe, nhưng mà cái cách nói nó khác lắm, người ta cảm nhận nó khác lắm. Nhưng mà bây giờ mình phải đứng chắn. Tôi thương lắm thì tôi mới nói, mà ta có biết người ta nhận ra thương hay không ở cái cách nhấn câu, ở cái cách nói của mình mà người ta nhận. Cho nên thưa đại chúng, Đức Phật dạy chúng ta tu là sự chuyển hóa, tu là sự chỉnh đốn, chứ không có gì. Ai mà không có mừng, nhưng mà có những nơi mình mừng nhưng mà từ tốn. Chẳng hạn như đại chúng đang ngồi thiền im lặng, hay là bây giờ trong cái buổi nói chuyện này mọi người đang im lặng, cái tự nhiên mình bước vô mình thấy một người bạn của mình cái mình la lên, mình biểu lộ cái mừng của mình được, nhưng mà nó không đúng lúc. Cho nên mình phải biết mừng, nhưng mà bất quá là quơ tay chào mừng rồi một lát nữa biểu lộ sao. Như vậy thì chúng ta không phải là những người không có thất tình. Đức Phật ngày xưa có muốn không? Có. Khi còn là một thái tử, ngài biểu lộ cái muốn bình thường của phàm phu đó. Ngài vẫn có tình yêu, ngài vẫn có gia đình,
Nhưng mà khi Ngài thấy cái cảnh khổ của chúng sanh rồi thì Ngài có muốn không? Muốn. Mà giờ Ngài muốn làm gì? Muốn tu, muốn giải thoát. Như vậy thì cái dục mà tất cả chúng ta đang có, nếu chúng ta không biết chỉnh cái dục thì chúng ta dục hướng hạ, còn nếu chúng ta biết thì chúng ta đưa cái dục hướng thượng. Thí dụ như là hồi đó có tiền muốn đi ăn xài, bây giờ tự nhiên có tiền nghĩ tới người nghèo, vậy thì cũng muốn đó, nhưng mà hồi xưa là muốn ăn xài, bây giờ là muốn làm phước. Mình muốn, mình đưa cái muốn này đến cái chỗ hướng thượng chứ không hướng hạ. Ngài Trần Thái Tông, Ngài có làm bài thơ như thế này: lưỡi vướng vị ngon, tai vướng tiếng, mắt theo hình sắc, mũi theo hương, lên đơn làm khách phong trần mãi, ngày hết quê xa vạn dặm đường. Hàng ngày chúng ta như một người lữ khách, sống lên đơn chạy theo cái gì? Lấy sáu căn, chạy theo sáu trần. Cho nên rồi cuối cuộc đời mình cũng là một người khách lên đơn. Còn bây giờ nếu chúng ta tu, chúng ta vẫn dụng sáu căn đối với sáu cảnh, nhưng mà cái ở đây chúng ta tập là gì? Nhận biết như thật, mà giảm thiểu đi những cái gọi là so sánh hơn thua. Nhiều đó thôi là mình đủ hạnh phúc rồi đó. Pháp Hòa ví dụ, hôm nay mình ăn một dĩa gỏi, gỏi hôm nay hơi chua, so với cái dĩa gỏi hôm qua là dĩa này chua hơn, nhưng mà cái gỏi hôm qua thì không còn, hiện tại là cái gỏi này. Nhưng mà nếu chúng ta ăn, đưa vô miệng, biết chua đủ rồi, và thậm chí khởi lên niệm thôi, hơi chua đủ rồi, nhưng mà bắt đầu mình ngồi mình nói này chua hôm qua, một người tới mình cũng nói, hai người tới mình cũng nói, mà hồi hết dĩa gỏi mà cũng còn nói. Xong rồi về nhà nói tiếp, nói bữa nay đi ăn cái tiệm nó dở ghê lắm, cái dĩa gỏi chua lè. Xong tháng sau bạn mời tới ngồi ăn cũng ngay chỗ đó, kêu nữa, bữa nay sao làm ăn được chứ bữa hôm chua lè. Thành ra cái dĩa gỏi đó nó khổ sở với mình, nghĩa là từ cái bữa đầu mà cho đến một tháng sau cái dĩa gỏi nó vẫn còn khổ với mình. Quý vị thấy cái đó không? Thành nữ ra lên đơn làm khách phong trần mãi, ngày hết quê xa, hết một ngày rồi mà mình vẫn không nhận ra cái hiện tại của mình. Mình cứ mãi đi, ngày hết quê xa vạn dặm đường. Tất cả chúng ta ai cũng có mắt tai mũi miệng, rồi ai cũng phải mỗi ngày phải nhìn, phải nghe, phải thấy. Rồi quý vị thấy nội một cái so sánh thôi, chưa nói là khen chê. Rồi từ cái khen chê đó, là mình đâu khen chê mà ở đây đâu, bắt đầu mình tuyên truyền. Cho nên rồi cái này cũng một dạng tinh tấn trong bát chánh đạo, nhưng mà này là thay vì chánh tinh tấn thì lại là tà tinh tấn. Cho nên có nhiều người ta hỏi tôi muốn tu đạo tu làm sao, cứ theo bát chánh đạo mà tu, chánh kiến là thấy đúng, chánh tư duy là nghĩ đúng. Tại khi mình thấy đúng là mình sẽ nghĩ đúng, mà nghĩ đúng thì nhất định sẽ nói đúng, gọi là chánh ngữ. Rồi tạo cái hành động đúng, gọi là chánh nghiệp. Rồi cuối rồi kế nữa là gì? Mình đi tuyên truyền, mình đi khuyến hóa một cách siêng năng đúng, gọi là chánh tinh tấn. Nhưng mà ngược lại, hễ mà thấy sai là tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp. Rồi tuyên truyền một người, hai người, tới trăm người, tới ngàn người, gọi là tà tinh tấn. Ngày xưa đó có nhiều vị hiểu lầm Phật, thấy nghe nói cái thân này tứ đại giả hợp, đi lấy dao đâm chết hết. tự giận chết hết. Nói thôi cái thân này vô thường khổ, để lâu chi mệt, chết sống.
Phật quở, Phật nói cái này đâu có đúng. Tôi nói cho các ông nghe, cái thân này là khổ, là giả hợp, để các ông dụng thân này cho nó đúng, trong khi nó còn tốt.
Hồi nãy có bà cụ gặp Pháp Hòa, bà mới nói chờ lúc này già cả rồi yếu bệnh. Pháp Hòa nói rồi thôi cũng được, tới tuổi này mà còn biết mình già cả vậy là tốt rồi đó. Có nhiều người ta lẫn luôn nữa. Còn tuổi này mà biết mình già cả là tốt là một chuyện rồi đó. Rồi còn gì nữa biết không? Già cả biết mình bệnh nhiều rồi á, thì phải ráng buông xả nhiều. Già mà không buông xả là một cái khổ. Mà người già mà không buông xả khổ dữ lắm. Tại vì cái quá khứ nhớ quá nhiều, rồi đem cái so với cái hiện tại, cho nên rồi nó làm mình khổ. Cho nên thấy thân là giả không có nghĩa là bỏ nó. Có một chú tiểu đang tưới hoa, đang châm nước vô bình hoa, thì có một cư sĩ đi tới nói: chú, Phật dạy các pháp là giả, hoa này là giả, chú tưới làm chi? Biết chú tiểu trả lời làm sao? Dạ, tôi biết nó giả cho nên tôi mới tưới. Ai mà không biết cái hoa này nó sẽ héo, nhưng đâu có nghĩa là biết nó héo vậy là bỏ phế không chăm sóc. Mình phải chăm sóc chứ, đến khi nào mà nó đủ duyên, nó héo, nó hư rồi thì thôi. Nghĩa là cái người Phật tử chúng ta, cái người sống ở trong đời là phải có cái nhận, không thể coi cái gì giả rồi cái vứt bỏ. Mà mình phải thấy rằng chính nó giả, nhưng mà phải mượn cái giả này để mà chúng ta ứng dụng đó. Đã, thân này mấy chục năm, nhưng mà rồi mình phải dụng cái thân mấy mươi năm này cho nó đúng, để rồi mai mốt nó có bỏ đi thì nó không có trở thành ra rác. Mà đối với bây giờ là xã hội bây giờ, thời đại văn minh, nhưng mà không có gì bỏ hẳn hết. Những cái chai nước á, là phải đi recycle này. Những cái lon phải recycle này. Những cái giấy phải recycle này. Riết rồi trong xã hội mình, người ta đều có thể recycle được hết, người có thể chuyển hóa được hết. Phật đã dạy mình điều này lâu rồi, đâu phải là đợi bây giờ khoa học mới nói. Và Phật nói tu là sự thay chốt, tu là sự chuyển hóa. Hồi xưa con mắt của mình thấy người ta ăn cái rồi là bắt đầu sanh ra giận, rồi buồn, rồi ố, rồi ghét đó. Hay là mình vui như thế nào thế kia. Có nhiều khi vui quá cũng hớt. Quý vị có thường bị không? Ví dụ như nói trời ơi bữa đó tôi vui quá tôi lỡ lời không? Thỉnh thoảng cũng có. Rồi nhiều khi bực quá nói những lời lỡ phạm. Đó, cho nên tại sao Phật mới nói mình, hễ mà cái vô minh nó làm chủ, nó không có tự biết lúc nào cần biểu lộ, lúc nào nên tạm dừng, thì nguy hiểm. Ấy là khỏi lưới vô minh hướng nhập. Làm sao mình không có thất tình lục dục, nhưng mà hễ vô minh mà nó chiếm một chút á, là thất tình này nó đi xa, nó đi sai. Còn vô minh mà không có, tức là có cái minh nó đến, thì nó không làm cho mình khổ. Mỗi ngày chúng ta vẫn phải ăn, mà thưa đại chúng nội chắc ăn thôi, và mắt phải nhìn, miệng phải nếm nè, phải không? Mũi phải ngửi nè, lưỡi phải nếm nè. Rồi nhưng mà nếu mà chúng ta biết hôm nay mặn, mình biết mặn, thể mà mặn thì mình ăn ít một chút, lạc thì mình thêm một chút, không có gì phiền hà hết. Sống được như vậy gọi là chúng ta sống với cái trạng thái bình thường của đạo. Ngài Hoằng Nhất ăn cơm với một ông quan, ngài ăn củ cải muối nó mặn quá, lát sau ngài uống nước lạnh nó lạc. Ông quan mới nói: bạch đại sư, hồi nãy đại sư ăn cơm với củ cải muối nó mặn quá, Rồi bây giờ á, đại sư không uống nước trà cho nó ngon, đại sư lại uống nước lạnh nó lạc nhách. Hồi nãy thì mặn chát, bây giờ thì lạc nhách. Hoàng Dứt đại sư mới nói củ cải mặn nó cũng có cái hương vị của nó, nước lạnh lạc nó cũng có cái hương vị của nó. Nhưng mà thường thường á, có những lúc chúng ta thích uống nước lạnh không? Có, phần lớn uống nước lạnh chứ. Còn nước cà phê, nước trà là lâu lâu. Như vậy thì cái trạng thái bình thường của đời sống mình mới là cái chuẩn mực, mới là cái điều mà chúng ta cần. Còn lâu lâu nó thay đổi nước này nước kia, tức là nó bấp bênh hay là nó vui nhộn, là cái lâu lâu chứ đừng bắt nó phải thường. Chẳng hạn như người tu vô chùa ở mà sợ buồn, tu mà lựa chỗ vui tu à, nhưng làm sao tu? Cái nhớ là cái trạng thái bình thường là cái thường của mình đó. Chẳng hạn như bây giờ quý vị đi ngủ, nằm xuống là yên tĩnh để ngủ hay là nói chuyện hoài để ngủ? Nói chuyện hoài sao ngủ? Hay là mở đèn hoài sao ngủ? Tiếng ồn hoài sao ngủ? Cái đi ngủ là sự tĩnh lặng cũng như thế. Cái chúng ta cần trở về của cuối đời, cuối ngày, đó là sự bình lặng của tâm. Mà đó chính là cái đạo. Cho nên nó có nhiều vị đệ tử tìm thầy học đạo, nhưng nghĩ rằng thầy này phải giỏi lắm, phải nổi tiếng, mình tới đây chắc là trong một năm mình sẽ học được nhiều thứ. Nhưng sau một năm không được gì hết, người đệ tử lên xin thầy cho con đi, tại vì con không học được gì, thầy không dạy con gì hết. Ông thầy nói thường ngày thầy mang cơm lên cho tôi ăn, tôi có ăn không? Nói dạ có. Ăn xong thầy làm gì? Nói dọn rửa. Vậy thầy muốn tôi dạy thầy gì nữa? Cái đạo nó sần sần trước mắt. Cơm tới thì ăn, ăn xong thì rửa. Có phải là hàng ngày mình làm chuyện đó không? Đi làm về tắt máy xe, đóng cửa xe, khóa cửa xe. Vậy mà bực bội gì nữa? Lỡ quên khóa cửa xe, mất đồ trong đó mới là bất thường đó. Còn mà nhớ khóa cửa xe rồi vô nhà, rồi nấu cơm ăn, rồi tắm rửa, rồi đi ngủ bình thường một ngày, đó là hạnh phúc. Tại sao? Bởi vì nếu không hạnh phúc là sẽ có chuyện nó tới với mình, rồi mình phải đi ra ngoài, mình phải thức khuya, thức hơn, hay làm những việc bất thường, cái đó là khổ. Mà cái đó người không thấy, không biết thì cứ nói sao lúc này, hỏi anh chị lúc này khỏe không, cuộc sống bình thường không? Bình thường chán nhất. Mà nếu chuyện gì nó xảy đến, nó trời ơi, tôi chỉ muốn một cuộc sống bình thường mà cũng không được. Quý vị thấy, cho nên trong cuộc sống của mình, Đức Phật không có nhầm giảng cho chúng ta thấy cái khổ của đời, cái giả của thân, cái vô thường, để rồi chúng ta sống với những cái bất thường. Không phải vậy. Mà Đức Phật dạy chúng ta vô thường, khổ, vô ngã, để chúng ta trở lại cái trạng thái bình thường của cái dấu ấn thứ tư là vô tác vô nguyện. Vô tác vô nguyện là gì? Không khởi nguyện, không khởi một cái gì nữa hết. Đây, có nước thì uống, đói bụng thì ăn. Mà thường thường mình không sống như vậy. Nhiều khi mình nói trời đói bụng quá, có gì cho tôi ăn không? Cái người ta nói có cơm chứ được không? Vậy thôi hả? Thôi để tôi ra ngoài. Như vậy rõ ràng mình không sống được với cái bình thường. Mà mình lúc nào cũng mới nói là tôi muốn bình thường, mà mình lúc nào cũng khuấy cái bất thường. Thấy cuộc đời là vô thường, thay đổi. Ngày hôm qua trước khi bay qua đây, Pháp Hòa đi ra phi trường 11 giờ. Vậy mà sáng Pháp Hòa phải tranh thủ thật sớm để chạy vô bệnh viện thăm 2-3 người bệnh. Mỗi người bệnh chỉ có 50 mấy tuổi thôi, mà bác sĩ nói là bây giờ là ung thư mà tới thời kỳ cuối. Một người thì vì buồn cuộc đời quá, thất nghiệp thế này thế kia rồi tự vẫn. Rồi một người bệnh thì Pháp Hòa phải tranh thủ vô thăm. Rồi vô thăm mừng lắm, gặp thầy mừng. Mà nếu mà được thầy ngồi tới, thầy nắm tay, thầy an ủi, xong rồi thầy tụng cho thời kinh nữa là vui lắm. Mặc dù thời gian không có, mà Pháp Hòa cố gắng, Pháp Hòa làm được cho 3 người bệnh.
Thì khi mà nói như vậy đó, thì cái anh cuối cùng trước khi Pháp Hòa ra về, Pháp Hòa anh mới nói rằng bác sĩ nói con khoảng 6 tháng nữa thôi. Anh mới nói con không có sợ chết, nhưng mà con sợ đau. Tại vì khi mà cái bệnh nó đau nó khổ lắm. Pháp Hòa mới nói bây giờ mình bệnh có thân thì phải biết là bệnh, biết có thân là sẽ có bệnh, không luận. Pháp Hòa nói Pháp Hòa cũng bệnh, nhưng mà bệnh này nó chưa tới lúc để nó sụp xuống. Còn bây giờ anh đã đến lúc, thôi bây giờ anh tập sống mỗi ngày cho hạnh phúc với vợ với con. Ngày nào mấy đứa nhỏ nó vô thăm, vui vẻ với nó. Những gì anh cần nói với các con, cố gắng nói với các con. Đừng lo gì nữa hết, tại vì hết chuyện để lo. Đừng sợ gì nữa hết, tại không còn gì để sợ nữa. Mình còn sống khỏe nhiều sợ hơn người sắp chết. Tại vì mình còn sống khỏe cho nên mình sợ bệnh, sợ già, sợ mất, sợ đủ thứ. Mà cái người sắp đó rồi là không còn gì để nữa mà phải sợ. Cho nên sống đừng có không sợ. Không sợ đây nghĩa là không phải bất cần, nhưng mà biết rõ nó để tâm mình bình thản. Người mà học Phật, chúng ta phải có cái trí tuệ để biết. Phật dạy có ba pháp ấn: đời là vô thường, là khổ, là không. Chính thấy được đời là vô thường, là khổ, là không, cho nên tâm mình vững chãi đến cái mức gọi là vô tác hay là vô nguyện. Đó là cái pháp ấn thứ tư. Vô tác là gì? Không còn gì để phải làm nữa. Tiên Mỹ có một cái bài hát Mỹ thiền vị lắm, gọi là Happiness is here and now. Happiness is here and now. I have dropped my worries. Nowhere to go, nothing to do. No longer in a hurry. Cái niềm vui của mình bây giờ và ở đây. Happiness is here and now. Tôi đã buông bỏ được tất cả mọi lo lắng. I have dropped my worry. Không đâu, không có chỗ để đi. Nowhere to go. Không có chuyện gì để làm, là nothing to do. Thì tôi không có lý do gì để tôi phải sống hấp tấp và vội vã. Thí dụ bây giờ quý vị ngồi đây. Happiness is here and now. Nowhere to go. Tại cửa đóng hết rồi. Nothing to do. Just sit there and hear and listen. Chỉ cần ngồi nghe thôi. Không cần làm gì mà cũng không cần đi đâu. Cho nên cũng không cần vội vã. Rồi, nếu một lúc nào đó cần phải làm thì phải làm như kiểu này. Happiness is here now. I have dropped my worries. Somewhere to go, something to do. But no need to hurry. Vẫn làm, vẫn đi mà không có gì đó. Có một vị tổ khi ngày chứng đạo, ngày viết lại một bài kệ như thế này: dục thú nhất thừa, vật ố lục trần. Lục trần bất giác, bất ác hoàn đồng chánh giác. Nếu muốn đi tới cái chỗ thành Phật, gọi là dục thủ nhất thừa. Nhất thừa là chỉ một con đường. Thì bây giờ mình nói cho rõ là con đường thành Phật. Đừng có ghét sáu trần, vật ố lục trần. Lục trần bất giác, nếu mình không có chạy theo nó, nếu mình đừng có ghét nó, gọi là lục trần bất ố. Đừng ghét lục trần thì mình sẽ đồng với Phật, gọi là hoàn đồng chánh giác. Tại sao? Hoa nó đâu có xấu, nó đâu có biểu mình mê nó, nó đâu có cái gì để mà gọi làm cho mình khổ đâu. Nhưng mình
tự khổ với nó. Phong Hòa nhớ hồi xưa mà lúc mà điêu thuyền dâng rượu cho Lữ Bố, Lữ Bố mới nói một câu: tự bất túy nhân, nhân tự túy, hoa bất mê nhân, nhân tự mê. Tại vì Lữ Bố nghe điêu thuyền đẹp tự Lữ Bố tới. Cho nên ảnh mới nói tôi là người mê hoa và ham rượu, cho nên tôi mới tới tìm thuyền đấy. Đúng. Tự bất túy nhân, tức là rượu không làm sai người mà người tự sai rượu. Tự bất túy nhân, nhân tự túy, hoa bất mê nhân, nhân tự mê. Đó, hoa này là cái người đẹp, người đẹp đâu có trêu ghẹo, đâu có khiêu móc ai, mà tự mình nhìn người đẹp mình mê thôi, rồi mình buồn khổ thôi. Chứ còn nếu mình tỉnh giác á, thì mình tỉnh giác một câu là người ta đã bỏ con rồi thầy ơi, đó là nó khỏe luôn à. Mà nếu mà người ta bỏ rồi mà mình cố mình giữ mà không được nữa thì lại là cái duyên để cho mình tu. Cho nên ở đời này không có cái gì mà nó bế tắc, nó tới cái đường cùng ăn thua là mình biết quán. Không, cái duyên này tắt thì cái duyên kia nó sanh. Hồi xưa nếu mà mình còn thì cái duyên mà tu hành chắc cũng khó. Đi thì cũng phải xin phép, mặc dù ổng cho nhưng mà đi hoài ổng rầy. Rồi đi thì phải nấu nướng, phải đủ thứ hết. Bây giờ ổng không có được cái khỏe không, mà tiếng Việt gọi là khỏe ru. Cho nên nếu cái duyên này không có thì cái duyên khác nó sanh. Thưa đại chúng, có rất nhiều gia đình không hề đi chùa, nhưng mà nhờ một người thân trong gia đình mất rồi bắt đầu đi chùa. Thì cái người thân đó mất nằm xuống, cái duyên của cái người đó nằm xuống, để muôn duyên của trong gia đình đã bắt đầu biết đạo, bắt đầu học Phật đi chùa. Vậy thì trong cuộc đời này có những cái duyên nó sanh khởi. Thí dụ như ngày xưa Thái tử Sĩ Đạt Ta không xin phép cha đi dạo bốn cửa thành, để rồi thấy được một người già, một người bệnh, một người chết thì chắc là Đức Phật. Thái tử Sĩ Đạt Ta chưa tỉnh ngộ, chưa giác ngộ. Rồi cuối cùng đi đến cái cửa thành thứ tư thì gặp một vị Sa Môn. Thái tử mới hỏi vị đó là ai. Nói người đó là Sa Môn. Sa Môn là gì? Nói Sa Môn là người đoạn hết tất cả những cái ham muốn bình thường ở đời, để sống một cuộc đời tĩnh lặng, hầu tìm ra được con đường chân thật an vui, giải khổ cho mình, cho người. Ngài nói tôi muốn làm cái ông đó. Còn trước kia Ngài nhìn một cái người già, Ngài hỏi Sa Nạc người đó là ai. Nói dạ người già. Hỏi già là sao. Nói già là khi mà cái thân thể mình nó kiệt quệ, da nhăn, mắt mờ, xương lỏng, ăn thì cũng ăn vậy mà hết biết ngon, mà hai ba muỗng là nó no. Hỏi còn trẻ là dành dữ lắm, mà tới giờ già quá để nguyên dĩa ăn món nó. Hiểu như vậy. Cho nên cái tỉnh tu của nhà Phật, cái cách của chúng ta là không cần bỏ gì hết, mà cái quan trọng là chúng ta nhận rồi sống với nó. Cái quan trọng là cái đó. Trước khi Pháp Hòa chấm dứt, quý vị có nhớ câu chuyện của bà già đốt am mà Pháp Hòa thường kể quý vị nghe? Mình tu không phải biến chúng ta thành sỏi đá, cây cỏ mà vô tri vô giác với tất cả, mà cái quan trọng là chúng ta biết. Thí dụ thôi, thí dụ bây giờ một thầy tu thương một cái người đó, được không? Tại vì thầy vẫn là người, nhưng mà cái quan trọng là thầy nhận ra rằng cái lý tưởng cao siêu của thầy là tu để làm độ cho nhiều người. Còn bây giờ vì lòng từ bi mình thương một người thì bất quá mình độ được con người. Cho nên thầy đưa cái tình thương của thầy nâng cao lên. Nếu khách má hồng muốn được yêu thì trong tâm ý hãy xoay chiều, hướng về phụng sự cho sanh chúng, sẽ gặp tình tôi trong khối yêu. Hồi nãy là kiểu khác. Hồi nãy là tôi cái cô đó yêu tôi, và có thể tôi cũng yêu cô đó, nhưng mà trong khi tĩnh lặng trở lại, tôi quán chiếu cái tình yêu này, thì tôi đưa cái tình yêu nhỏ này lên cái tình yêu của đại đồng. Từ đó tôi phát hiện ra rằng tôi có tình yêu rất mặn nồng, yêu đời, yêu đạo lẫn non sông, tình yêu chan chứa trong hoàng vũ, chớ chẳng yêu riêng khách má hồng. Nhưng mà nếu mình nói vậy mà cổ nhận xong bài thơ đó, cổ sẽ buồn lắm, không nở. Cho nên nói đoạn thứ hai để mở đường cho cô đi. Nếu khách má hồng muốn được yêu thì trong tâm ý hãy xoay chiều, tức là hồi xưa con mình tôi, cô chỉ biết con mình tôi, bây giờ cô xoay chiều đi, hướng về phụng sự cho sanh chúng, sẽ gặp tình tôi trong khối yêu. Tu thiền là tu vậy đó. Tu thiền là mình nhìn thấy biết quán, uống nước biết mình uống nước. Mà thí dụ bây giờ cái cô đó, cô tới cô ôm mình, cô nói thầy how you feel, nếu mà thầy feel sao thầy biết. Cô ôm tôi, cô yêu, cô feeling sao cô biết, cái người thứ ba sao biết. Cho nên cái bà đó bà hộ trì cho thầy. Một thời gian sau bà muốn thử lòng thầy có tu tới đâu, bà biểu một cô nữ Phật tử thiệt đẹp tới ôm thầy một cái, rồi hỏi thầy, thầy ơi thầy cảm thấy làm sao. Thì thầy mới trả lời cho cô này, cô nói là thầy mới trả lời là tôi bây giờ nó giống như một cái cây khô dựa trên một vách núi lạnh, có nghĩa là tình cảm của tôi nó lạnh ngắt vậy đó. Nếu mà mình là mình lại không lại liền, rồi thầy tu chính tu giỏi quá. Nhưng mà bà già này bà cao cơ hơn, bà nói mấy năm trời nuôi một cái khúc gỗ, người ta ôm mà không biết gì hết, đuổi đi không có nuôi nữa. Ông thầy lang thang mấy năm sau trở về xin bà già hộ trì cho tu nữa. Bà già thấy tội nghiệp, thôi cho cơ hội lần nữa, thì bà già nuôi tiếp. Thời gian sau bà già biểu một cô gái khác đẹp hơn nữa tới ôm lần thứ hai, nói thầy how do you feel, giờ thầy cảm thấy sao. Thì bà già nói, thì ông thầy nói tôi biết, cô biết, đừng cho bà già nó biết. Vì sao? Vì cái bà già là kẻ thứ ba. Mà kẻ thứ ba thì không phải là hai cái đối tượng thì làm sao. Cho nên viết giấy lên hỏi thầy ơi, thầy tu thầy chứng chưa, hỏi thầy chứng đạo chưa. Nhưng mà nếu mà thầy chứng thầy nói được không? Không nói được. Tại sao nó không được? Bởi vì cái chỗ chứng là mình phải tự biết. Đây nè, người bắt ta nói A Di Đà Phật, con mời thầy chứng nước à. Ta cầm cái ly lên chứng nước, nghĩa là thầy uống là thầy tự biết cái nước này nó lạnh, nóng, ngọt, chua như thế nào. Còn người khác sao biết đấy? Như nhân ẩm thủy, lãnh noãn tự tri. Như người uống nước, lạnh nóng tự biết. Mình đi theo người ta mình hỏi mình thầy tu chứng chưa, mà người ta hỏi dạ tôi chứng rồi, chứng làm sao thầy. Rồi giải thích được không? Làm sao giải thích được cái chỗ đó. Cho nên á, làm sao định nghĩa được tình yêu? Nó đến với tôi một buổi chiều, nó chiếm hồn tôi bằng nắng nhạt, bằng mây nhẹ nhẹ gió hiu hiu. Không ai định nghĩa được. Rồi người ta nói cho anh biết, nếu anh muốn biết, anh muốn feel được, anh muốn biết được nỗi cô đơn là gì, anh hãy thử yêu một người mà không hề yêu anh. Gọi là cái đó là chân lý để cho mình chứng đó. Rồi bây giờ nói là tôi nào giờ tôi nghe nói sầu riêng ra làm sao? Sầu riêng nó mềm mềm như chao, nó hôi hôi như chao, nói cả buổi trời mà không nói được cái muối sầu riêng. Bởi vì chỉ nói nó như thôi mà, nó mềm như cái gì, nó thơm như cái gì, nói như cái gì mà không nói được sầu riêng. Chỉ cần người đó tự lấy cái muỗng múc miếng sầu riêng để vô miệng chấm hết, là người đó tự biết sầu riêng là gì. Chứ còn không thể giải thích được. Sự tu hành của chúng ta cũng vậy. Cho nên tóm lại, thất tình hay lục dục không phải là những cái gì nó xấu mà chúng ta cần phải dục quăng ném bỏ. Mà cái quan trọng của người đệ tử Phật là thấy rõ trong bản trên con người của chúng ta đều có bản năng của thất tình lục dục. Và cái cao đẹp ở cái chỗ là chúng ta biết thấy nó, nhận ra nó, để không để nó đưa mình đi thái quá thôi. Thí dụ như bây giờ quý vị may cho thầy một cái áo, hỏi thầy mặc có vừa không, có chật có rộng gì không thầy? Tu hành rồi còn rộng chật gì nữa. Rồi hỏi thầy mặc có cái áo đó mày thầy mặc đẹp, tu hành mà đẹp xấu gì nữa. Nói vậy thì hóa ra mình tu cái mình biết mình thành cỏ cây, phải không? Tu không phải vậy. Tu không biến mình thành cỏ cây đất đá, mà biến mình thành một con người có tri giác, nhưng mà không để tri giác sai lầm, không để nó lôi mình giận. Biết tôi đang giận cho nên tôi đang ngồi tôi thở để cho cơn giận tôi nó xuống. Còn hỏi chị có giận không? Mắt mới gì giận, nó đâu có đáng để tôi giận. Mà mắt mình trợn lên răng mình nghiến lại, mắt thì trợn răng thì nghiến, mà cứ nói nó đâu có đáng để tôi giận. Trời ơi, tôi nhìn nó tôi còn thèm nhìn nữa. Vân vân. Như vậy là chứng tỏ mình giận mà mình không có biết. Mình bộc lộ cái giận người ta hỏi thôi, nhưng mà ta biết hết trơn rồi, nhưng mà ta muốn chọt thêm đó. Rồi bây giờ người ta lại ta nói thôi chị ơi, hơi đâu mà giận nó. Tôi nè, nhìn đó tôi cũng nằm nhìn nữa. Bà bây giờ bà biết là muộn. Nói nhà Phật gọi cái đó là một loại tăng thượng duyên, nhưng mà không phải lành. Khi mình giận mà người ta nói những điều chiều theo cái giận, để cho cái giận mình nó tăng, nó là một loại tăng thượng duyên mà bất thiện, làm cho cái giận mình tăng lên. Đây bây giờ nè, mình đang giận mà ta nói thôi chị ráng nhịn đi, mình nhịn một chút mà nó yên nhà lại nước. Ta khuyên nghịch với cái ý của mình, nhưng mà lại là giúp đỡ cho mình. Cái đó là nghịch duyên, không có thuận theo cái giận mình nữa, nghịch. Nhưng mà cái nghịch đó thiện, nó làm cho con người mình lắng. Cho nên Phật dạy mình phải cẩn thận. Tại sao Phật chứng đạo và không thuyết pháp liền? Bởi vì Phật phải để cho các vị có nhu cầu, các vị hỏi tôi mới nói. Mà cái gì mình hỏi nói là sẽ nhớ dài. Còn khi không, khi không nói thì đôi khi nhớ không hết. Cho nên mình hay có cái mục, thỉnh thoảng quý thầy giảng mà thỉnh thoảng quý thầy cho mình đặt câu hỏi. Cái mình nghi, cái mình không hiểu chính là cái mở cho mình sâu sắc nhất. Trước khi dứt lời, Pháp Hòa đọc cho quý vị nghe một bài thơ của một vị cư sĩ nổi tiếng ở Trung Quốc, đó là ngài Bàn Long Uẩn. Quý vị có biết ông Bàn Long Uẩn không? Ông là một cư sĩ tu mà đắc đạo, cả gia đình chứ không phải riêng mình ông. Cái bài sám mà quý vị thường tụng á, cầu cho con thác biết ngày, biết giờ biết khắc, biết rầy tánh linh. Cầu con bệnh khổ khỏi mình, in như thiền định họ bàn thuở xưa. Thì cái câu đó là lấy cái điển tích của gia đình ông Bàn Long Uẩn. Gia đình ông tu mà làm chủ được cái sự sống chết của cả nhà. Khi mà ông Bàn Long Uẩn mất, bà vợ chạy ra ngoài ruộng báo cho người con biết. Nói con ơi, ông già của con chết rồi. Thì cô gái, cái chú mà đang cuốc đất á, nghe vậy cái chống cây gậy, chống cây cuốc xuống, nói vậy hả má? Chết luôn tại chỗ đó. Nghĩa là
Bà chôn cất cả nhà xong, bà từ giã mọi người trong gia đình, trong mạng sớm, bà leo lên trên giường, bà ngồi, bà nhắm mắt, bà đi luôn. Cho nên đó, mình cũng mong muốn khi mình mất đi, cái sự mất nhẹ nhàng của mình giống như gia đình của ông bà ngày xưa vậy. Cầu cho con thác biết ngày, biết giờ, biết khắc, biết rầy tánh hư. Cầu con bệnh khổ khỏi mình, lòng không triều mến chuyện tình thế gian. Y như thiền định họ bàn thuở xưa. Ông có một bài kệ như thế này: đản tự vô tâm ư vạn vật, hà phòng vạn vật thường vi nhiễu. Thiết ngu bất phạ sư tử hống, khắp tợ mộc nhiên kháng họa điểu. Mộc nhiên bản thể tự vô tình, họa điểu phùng nhân diệt bất kinh. Tâm cảnh như như giá thị, chỉ giá thị, hà lữ bồ đề đạo bất thành. Bây giờ mình giải từng câu. Đản tự vô tâm ư vạn vật, tức là mình hãy để cho tâm của mình không có dính mắc với tất cả vạn vật. Đản tự vô tâm ư vạn vật, hãy để cho tâm mình không dính mắc với tất cả vạn vật xung quanh mình. Được như vậy thì lo gì vạn vật làm cho mình bị phiền nhiễu. Hà phòng vạn vật thường vi nhiễu. Rồi bây giờ ông đưa cái thí dụ nha. Thiết ngư bất phạ sư tử hống. Con trâu sắt nó không sợ tiếng rống của con sư tử. Quý vị hiểu được cái chỗ này không? Con trâu sắt, con sư tử có rống cỡ nào thì trâu sắt đâu có ăn thua gì. Thiết ngư là trâu sắt, bất phạ là không sợ, sư tử hống tức là tiếng gầm của con sư tử. Thiết ngư bất phạ sư tử hống. Đó là một ví dụ. Ông đưa cái ví dụ thứ hai: khắp tợ mộc nhân kháng họa điểu, tức là giống như người gỗ mà nhìn con chim vẽ. Người gỗ là nói bây giờ là robot, danh từ bây giờ mình gọi là robot, ngồi nhìn cái con chim ở trong giấy. Vậy thì quý vị thấy hai cái này nó có dính dáng gì nhau không? Cái người gỗ mà ngồi đó mà ngó con chim vẽ trên giấy, trên giấy, con chim cũng không thật mà người gỗ nó cũng bình thường, nó người gỗ mà nó có cảm giác gì. Cho nên khắp tợ mộc nhân kháng họa điểu, kháng là nhìn, như người gỗ mà nhìn người ta vẽ cái con chim vẽ vậy. Mộc nhân bản thể tự vô tình, người gỗ bản chất của họ tự họ là không có tình cảm rồi, thì con chim vẽ này cho dù nó có gặp cái ông mộc nhân thì nó cũng chẳng sợ. Họa điểu phùng nhân tợ bất kinh, không có sợ. Bởi vì con chim đó là con chim vẽ, mộc nhân nhìn chim vẽ thì có gì đâu cảm nhận, mà chim vẽ mà có nhìn mộc nhân thì cũng có sợ sệt gì đâu. À, nếu như mà tâm cảnh mình được như vậy, gọi là tâm cảnh như như chỉ giá thị. Nếu tâm cảnh như vậy, tâm như vậy, cảnh nó yên vậy đó, tâm mình bình lặng như vậy thì sao? Lo gì không đến cái chỗ đạo của Bồ Đề. Cho nên ông có kết luận cái câu: hà lữ Bồ Đề đạo bất thành. Hồi đó mình chưa hiểu, mình nhìn cái gì mình cũng dính mắt. Bây giờ mình hiểu rồi, mình vẫn nhìn, vẫn ăn, vẫn mặc bình thường, nhưng có thì dùng, hết thì thôi. Đến thì mình tiếp, đi thì mình tiễn, chưa tới thì khỏi chờ. Sống được như vậy tức là chúng ta sống được với cái bình an của tâm, của đạo. Vậy thì thất tình không xấu, lục dục không xấu. Bởi vì con người vẫn phải có thất tình lục dục. Nhưng nếu chúng ta là người biết đây là những cái sinh khởi của tâm hành, đây là những cái ham muốn mà nó chỉ là vô thường tạm bợ, thì đừng để nó lôi kéo mình. Thế là chúng ta tu không cần cắt mắt, thẻo mũi, thẻo tai dùng đi đâu hết, mà chỉ cần chuyển hóa. Chỉ cần chuyển hóa. Ngày xưa mình chưa hiểu đạo, mình sống rất phàm phu. Ngày nay mình hiểu đạo, mình lột được cái vỏ. Pháp Hòa hay ví dụ, mình đang ăn cơm, thấy trong chén cơm có một hột thóc, cầm hột thóc lên mình nói là hột thóc, nhưng mà thật chất nó vẫn là hột gạo thôi, nhưng bị vì nó còn cái vỏ cho nên mình gọi là thóc. Bây giờ lấy ngón tay bẻ cái thóc đó bỏ ra, bỏ cái vỏ ra thì gọi là gì? Gạo. Mà nếu mà nấu chín rồi thì gọi là cơm. Người tu của chúng ta cũng thế, chúng ta là một hạt thóc. Nếu chúng ta chưa bóc được cái vỏ của ngã chấp, của vô minh, của cái dở, bây giờ lột được cái vỏ dở đó rồi thì mình là hột gạo. Đó, phiền não tức bồ đề đó, nó là hột gạo, hột cơm, nấu chín chi đâu, nhưng mà tại nó còn cái vỏ cho nên mình gọi là thóc. Giờ lột cái vỏ đó ra thì gọi là cơm, mà cơm thì có thể ăn được. Mình là người tu, từ cái phàm muốn chuyển ra thanh. Pháp Hòa đọc lại bài kệ thơ của ông Bàn Long Quẩn: Đản tự vô tâm ư vạn vật, hà phòng vạn vật thường vi nhiễu, thiết ngương bất phạ sư tử hấm, khắp tợ mộc nhân kháng họa điểu. Mộc nhân bản thể tự vô tình, họa điểu phùng nhân tở bất kinh. Tâm cảnh như như chỉ giá thị, hà lự bồ đề đạo bất thành. Tâm hải bình an với mọi vật, đừng lo mọi vật khuấy nhiễu mình. Trong thiết đâu sợ tiếng sư tử. Mộc nhân hay là robot ngồi nhìn con chim vẽ. Robot bản thể tự vô tâm, là vô tình. Chim vẽ gặp mộc nhân, gặp robot, chim vẽ không hề sợ. Nếu tâm và cảnh được như như bất động, lo gì chúng ta không chứng đạo bồ đề. Cảnh vẫn đẹp, tâm mình vẫn an. Cảnh không hề làm cho mình khổ, tại tâm mình không biết đắm chìm theo cảnh, bắt buộc cảnh phải ở như này mãi mãi cho nên mình khổ. Con người còn thay đổi, hôm nay nói thương, ngày mai hết thương. Có một Phật tử phone cho Pháp Hòa ngày hôm kia trước khi đi: con đang sống với người yêu của con rất hạnh phúc. Một ngày nọ con đi làm về, con mở cửa ra, con thấy nhà dọn sạch hết, đồ đạc ảnh dọn đi hết. Ảnh chỉ để lại cho con mấy dòng chữ là: mình hết hạt nhau rồi. Cô phone của Hòa, cô nói chuyện. Thì quý vị thấy không, lúc mình thương nhau, đeo đuổi, xin số phone, email, text, đủ thứ hết, tới hồi hết thương, chỉ một câu gión gọn: mình không hạ. Hiểu như vậy cho nên tất cả những gì cuộc đời này, chúng ta bình an với mọi việc, mọi sự. Khi người ta còn thương, còn thích, cái gì cũng được hết. Khi người ta hết thương, hết thích thì cái gì cũng không được. Cái quan trọng là mình được cái gì? Được là được cái bằng lòng. Bằng lòng với tất cả hoàn cảnh. Thôi thì hôm nay về thăm đại chúng, không có nói cái gì cao xa, chỉ ôn lại những gì Phật dạy và làm đậm lại cái ý nghĩa, để cho chúng ta đừng hiểu lầm cái giáo pháp của Phật. Chính khi chúng ta hiểu lầm giáo pháp mới bị mạt, chớ Phật pháp không hề mạt. Chúng ta thường nói đời mạt pháp, nhưng mà giáo pháp không có mạt. Bởi vì lời Phật dạy trong kinh nói: mặt trời dù mọc ở phía tây mặt trăng mọc phía đông, lời Phật dạy cũng như vậy. Bởi vì cái gì? Cái sanh già bệnh chết, cầu muốn không được, thương yêu xa lìa, thù ghét gặp gỡ, đều là những cái khổ. Cuộc đời này cỡ nào? Bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng nè, 50 năm trước mình sống rất còn lạc hậu, 50 năm sau này đời sống văn minh tột bực, nhưng con người vẫn còn hỉ nộ ái ố không? Vẫn còn. Thế thì hỉ nộ ái ố là cái gì rất thật trong cuộc đời. Cái quan trọng là chúng ta biết nó, đừng để nó đưa mình đi xa với cái an lạc của tự mình. Nói một cách gần gũi là xa với đạo. Nhưng mà chúng ta hiểu đạo là tôn giáo, nhưng mà Phật giáo xác định đạo là con đường dẫn mình đi tới chỗ an vui, giải thoát, chứ không phải chỉ là một tôn giáo. Nếu mình nghĩ đạo là tôn giáo thì mình cứ đi tìm biết cái tôn giáo này cái tôn giáo khác. Còn đạo đã là con đường trong sáng để mình đi rồi thì muốn đi có một đường này, nhất tâm niệm Phật có ngày thoát ra. Xin trước hết là cảm ơn ông bà chủ của nơi này đã tạo duyên cho chúng ta được gặp mặt trong buổi chiều hôm nay, cũng như quý Phật tử trong ban tổ chức đã hết lòng yểm trợ cho buổi tối hôm nay. Đặc biệt là quý vị xa gần, quý bác, tất cả quý anh chị, cô chú đã vì tình thương Pháp Hòa mà đến đây để cho Pháp Hòa được thăm quý vị và chúng ta cùng chia sẻ Phật Pháp với nhau. Trong thời gian chia sẻ, nếu có gì sơ sót, mong quý vị niệm tình hoan nghỉ cho A Di Đà Phật. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Bây giờ chúng ta hồi hướng, sau đó nếu có ai có thắc mắc hay chương trình gì nữa thì chúng ta sẽ tiếp tục. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.
Dạ, con kính bạch thầy, con kính thưa quý thầy, quý sư cô đại chúng. Quý vị nào ở dưới có câu hỏi đó, thì ở ngoài bàn thư ký đó có giấy và có viết, và chắc nhờ Pháp Duyên nhìn hẳn với em đi vòng vòng dùm. Quý cô bác nào có câu hỏi thì có thể ghi để thầy có thể trả lời câu hỏi cho quý vị ngay tại đây. Nếu quý vị không có thời gian về tham dự khóa tu hoặc là về chùa thì mình có thể hỏi bây giờ, thầy rất là hoan hỷ. Còn vị nào mà mình có thời gian thì thầy còn ở lại Dallas có khóa tu tại tu viện Huyền Quang trong 3 ngày cuối tuần, thứ 6, thứ 7 và chủ nhật. Nếu quý vị trong vùng còn có thời gian và muốn được nghe thầy dạy, cũng như muốn được đặt những câu hỏi riêng với thầy, thì có thể về chùa, về tu viện Huyền Quang. Mỗi ngày thường thì trong 3 ngày tới thầy sẽ có 3 buổi giảng. Buổi sáng thông thường nếu không có gì thay đổi thì 10 giờ sáng, buổi trưa là 2 giờ trưa và buổi tối là 7 giờ buổi tối. Cho nên quý vị nào mà ngại hỏi ở đây, muốn hỏi riêng hoặc là muốn về tham dự khóa tu thì có thể ra bàn thư ký lấy information và có thể ghi tên. Dạ. Pháp Duyên ơi, em đi gom câu hỏi giùm nha, nếu có câu hỏi. Và trong thời gian thầy chờ quý vị đưa vài câu hỏi thì con cũng thay mặt quý thầy cô cũng như đại chúng ban tổ chức tu viện Huyền Quang kính tri ân thầy. Tuy là thầy rất là bận, thời gian của thầy đi theo đại chúng mà biết đó, thì thầy có nhiều thời giờ, sức khỏe thầy cũng thường bệnh mà thầy đã chịu về đây với mình trong mùa này để mà hướng dẫn khóa tu trong thời gian 3 ngày tại tu viện Huyền Quang, và đêm nay tại gia hội trường theo lời mời ở đây để mà ủng hộ, để mà chia sẻ Phật pháp đến với đại chúng, thì chúng con kính đề đồng tri ân thầy rất là nhiều. Và đại chúng này có người hỏi con là nếu muốn cúng dường cho thầy thì phải làm sao, thì con cũng xin phép thầy là con xin thưa là nếu quý vị nào không về tu viện trong những ngày tới thì quý vị có thể cúng dường ở đây, ra ngoài bàn thư ký ghi cũng được, hay là đưa cho quý thầy quý cô cũng có thể nhận để mà hồi hướng về tu viện Tây Thiên. Thầy ở bên Canada có hai tu viện Trúc Lâm và Tây Thiên, thì tu viện Trúc Lâm Tây Thiên xây thiền đường, thì hồi tháng 8 con được qua bên đó an cư thì nghe nói là thầy mắc nợ 4 triệu. Cho nên là nếu đại chúng nào muốn gieo duyên Phật pháp và muốn cúng dường để thầy có thể kiến lập đạo tràng bằng pháp lệ sanh ngay cả ở Canada cũng như về Mỹ, thì đại chúng có thể ủng hộ cúng dường ở đây để chúng ta được gieo duyên Phật pháp trong sắc với thầy. Dạ con kính thỉnh thầy đã lời Nam Mô A Di Đà Phật.
Kính thưa đại chúng, trong khi chờ đợi đó thì xin đại chúng phó và trả lời một câu hỏi này trước. Thưa thầy, nếu có người làm mình khổ mà mình không khổ thì người đó có phải trả quả đúng không? Thưa đại chúng, cái người mà người ta làm khổ mình mà mình không có khổ là tại mình tu giỏi. Còn cái người mà tạo cái nhân thì tự quả họ phải lãnh. Ví dụ người ta ngậm một cái miếng dơ, người ta trong miệng người ta phun mình, tuy người ta chưa phun nhưng miệng ai là dơ trước? Chính bản thân người đã dơ trước rồi. Còn cái chuyện có dính mình hay không là do mình né tránh nó giỏi thôi. Đó là mình nói theo cái hiện tại. Còn nếu mà nói theo hiện đời, biết đâu đời trước mình gieo cái nhân, bây giờ người ta trả quả, ta làm khổ mình. Nhưng mà đời này mình có tu tập giỏi, cho nên người mình trả mình không thấy khổ, vẫn trả quả mà không khổ. Cho nên cái này gọi là bất muội nhân quả. Thí dụ như là cái người đó người ta mắng mình, nếu mình biết quán mình nói ồ thân mình không thiệt, huống chi lời nói, cái mình xả dễ. Cái thứ hai nữa là mình nói biết đâu đời trước tôi chửi người ta, giờ người ta chửi lại, bây giờ vẫn phải nghe tiếng người ta chửi nhưng mà không khổ gì hết. Không phải là mình không nghe, nhưng vẫn nghe mà không khổ, y chang như cái trường hợp nãy giờ mình nói vậy. Nhưng mà tại vì cái sự tu của mình nó có chuyển hóa cho nên nó bình thường. Còn cái người mà người ta gieo nhân gì, một là người ta trả lại cho mình trong đời, mình trả cho người ta trong quá khứ, hai là biết đâu người ta tạo cái nhân trong đời này. Nhưng đối với mình là kiểu nào mình cũng không dính, còn tự bản thân người gây thì phải tự. Cũng giống như tổ Huyền Giác nghe nói vậy, như cái người mà cầm cái đuốc đốt trời, đốt thì trời không có cháy, nhưng mà cái đuốc nó tàn hoặc nó rụng mấy cái tro thì tự phỏng tay của mình, phải không? Cái quan trọng là người chúng ta nghe ngã văn khắp tợ, ẩm cam lộ, tiêu dung đốn nhập bất tư nghị. Mình nghe người ta mắng xả mình cũng giống như là uống nước cam lồ vậy, nghe tới đâu thì tiêu hóa dễ dàng tới đó. Sao các thầy khác mặc áo màu vàng còn áo thầy màu nâu? Dạ thưa đại chúng, ở đây thầy tu có một bài hát là dưới hai màu áo. Thật ra thưa đại chúng á, mỗi một người xuất gia có hai chiếc, có hai ba màu áo có thể mặc. Một là màu nâu, hai là màu vàng, ba là màu lam. Màu nâu là tượng trưng cho đất, màu vàng cũng tượng trưng cho đất, còn màu lam cũng tượng trưng cho đất mà đất non. Cũng giống như sình bùn á, mà nó chưa già, đất nó còn lam, phải không? Khi mà sình nó già đi rồi thì bắt đầu nó nâu. Ở đây cũng nói lên một cái quá trình tu tập. Nói tóm lại trước hết, như vậy thì màu vàng, màu nâu, màu lam là tượng trưng cho cái gì? Tượng trưng cho nhẫn nhục.
Nếu chúng ta là người mới tu, cái nhẫn mình còn non, còn sơ cơ, giống như đất chưa có già. Đến khi đất nó già rồi nó chuyển thành nâu. Mà tại sao lấy màu của đất? Bởi vì đất nó rộng, nó sâu. Đất có thể dung chứa tất cả. Và tất cả những sự xây dựng trên thế gian này cũng phải xây dựng từ đất. Cũng như thế, người tu là phải nhẫn nhục, phải tâm phải rộng, phải dày như đất thì mới có thể dung chứa tất cả các loại khen chê. Nước có thể dung chứa nước sạch, đất có thể dung chứa nước sạch, đất cũng có thể dung chứa nước dơ, đất cũng có thể bị người ta khạc nhổ, hoặc người ta muốn xây bao nhiêu tầng nhà, người ta cũng phải xây dựng từ đất. Mình tu hành cũng vậy, muốn thành tựu đạo nghiệp cao cả gì đi nữa cũng không thể nào thiếu cái xây dựng trên nền tảng của nhẫn nhục. Quý vị lưu ý ha. Vậy thì màu vàng, màu nâu, màu lam tượng trưng cho đất, mà đất là nhẫn nhục. Cái màu vàng mà quý thầy thường đắp, tiếng Phạn gọi là ca sa. Bây giờ mình hay gọi cho nó theo trại chữ là cà sa đó. Chứ đúng ra là tiếng Phạn đọc là ca sa. Bây giờ mình cũng đọc là ca sa. Ca sa là gì? Ca sa là tiếng Phạn, dịch nghĩa là hoại sắc hay là bất chánh sắc. Vàng ống vàng, nâu ống nâu, nó lút 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 vậy. Cái màu nó hoại sắc, tức là màu hỗn hợp. Chính cái màu đó là màu hoại sắc. Tức là ý nói người tu của mình là mình đi đến cái chỗ gọi là mặc một cái màu mà không có đồng một cái màu nào ở thế gian ta mặc, tượng trưng cho nhẫn nhục. Còn nếu như mà cư sĩ Phật tử mà mặc áo màu lam đó, nó còn một cái ý nghĩa nữa, đó là mình phải học cái hạnh. Màu lam là cái màu nhẹ nhàng của hương khói. Nếu tâm mình thanh thản nhẹ nhàng thì mình bay lên như khói. Còn nếu mà cái gì mình cũng chấp trước thì mình sẽ rớt xuống như tro. Cho nên khi mình thắp một cây hương cúng Phật, không phải là mình cầu Phật phù hộ cho mình nữa, mà mình phải học cái hạnh con nguyện để lòng thanh thản như khói hương, không để lòng con nặng nề như tro bụi. Tại vì nếu lòng mình nặng như tro của cây hương thì mình rớt xuống. Lòng mình thanh thản nhẹ nhàng thì mình bay lên. Còn nếu mà mình tu nhẫn thì mình, tôi mới tu cho nên đất tôi còn nó, tu lâu rồi đất tôi già, cho nên các thầy mặc màu nâu. Còn ví dụ như các thầy lên giảng hay mặc áo lam, ơi xin mà lỗi mặc áo vàng. Còn tại Pháp Hòa muốn cho nó gọn thì mặc áo nâu, chứ nó cũng là một fashion thôi. Xin thầy cho con biết tu học và thuyết pháp khác nhau như thế nào. Thuyết pháp và tu học khác ở chỗ là một bên nói một bên làm. Người thuyết thì phải nói, người tu thì phải học. Nhưng mà nói khác mà không khác. Bởi vì sao? Bởi vì trước khi mình tu là mình phải học. Mà mình muốn học thì phải nhờ người thuyết. Người ta không thuyết thì sao mình nghe, không nghe sao mình học, không học sao tu. Cho nên học, tu và thuyết. Nhưng mà người có thuyết pháp và người tu học đồng công đức. Bởi vì tu học cũng là thuyết pháp, nhưng mà thuyết bằng hành động chứ không thuyết bằng lời nói. Cái này chúng ta gọi là thân giáo. Còn các thầy đi nói chuyện cho mình nghe gọi là khẩu giáo. Thí dụ như mình nghe các thầy giảng, thầy nói nguyên thuyên, nhưng mà có một người người ta không nói, nhưng mà ở dưới người ta làm. Thì nhiều khi trong cuộc sống á, mình gần gũi một người, mình học rất nhiều ở nơi người đó qua cái cách sống của người đó. Nhưng mà nhờ đâu mà người này có cái cách sống này? Nhờ nghe thuyết pháp. Mà nhờ có thuyết, Nói này nói nữa. Trong kinh nói thuyết pháp có bốn loại: Phật thuyết, Thanh văn thuyết, Bồ Tát thuyết, phàm phu thuyết. Có những người phàm phu ta cũng thuyết nữa, nhưng mà ta thuyết theo kiểu phàm phu. Thí dụ ta nói chị ơi, nó banh nó mới đánh tôi, nó thì mày đánh lại, mày sợ gì? Đó là phàm phu thuyết. Còn thánh nhân người ta thuyết, ta nói nhịn đi. Đánh lộn ở giữa chợ không có hay. Thí dụ vậy. Cho nên thế gian này, cho nên tại sao phải quy y pháp? Pháp là gì? Là phương pháp, là con đường. Mà con đường này nhất định phải xác định là Phật pháp. Bởi vì nếu mình đi sai pháp là nguy hiểm. Ở đời ta nhiều phương pháp lắm, nhưng mà những cái phương pháp thế gian là lợi mình mà hại người. Còn phương pháp của Phật là lợi mình là đúng, nhưng còn phải có lợi người nữa. Cho nên pháp của Phật gọi là từ bi trí tuệ. Cho nên Phật tử phải quy y pháp. Nhưng mà quy y pháp mà không có quy y Tăng. Ông Tăng là ông nói cho mình nghe pháp nghĩa là gì. Nên mình quy y Tăng là quy y với cái vị thầy hay một đoàn thể để người ta giải thích cho mình nghe. Chứ mình không phải mình quy y với cái tuổi tác. Có nhiều vị nói tôi lớn già về quy y với cái ông thầy trẻ đó hả? Mình đâu có quy y tuổi. Mình quy y đoàn thể. Mình quy y đạo lý. Cho nên ví dụ như cái vị thầy đó, mình gặp mình gọi thầy, không có là thầy gì hết. Ổng là thầy gì biết không? Ông thầy giải đạo. Thế thôi. Còn mình có nói dạ thưa thầy, mình gọi bằng thầy đó, hay bị nó xưng là thầy, thì mình hiểu là thầy đây là thầy dạy đạo. Còn vô trong trường mình cũng gọi ông thầy trong trường là gì? Thầy mà thầy gì? Thầy giáo. Thầy giáo ở trường. Còn này là thầy trong đạo thì chúng ta gọi là thầy. Vậy thì quy y Phật là nhận Phật là thầy của mình, mà thầy tinh thần, thầy mở lối cho mình. Nhưng mà Phật rất xa mình. Phật chỉ để là lời dạy thôi. Nhưng Tăng là cái người gần với mình, giải thích cho mình nghe Phật là gì, pháp là chi, để mình tu cho nó đúng. Như vậy thì muốn tu là phải học, muốn học thì phải nghe. Mà nghe xong rồi phải suy nghĩ, gọi là tư. Tư xong rồi đúng nghĩa rồi là tu, gọi là văn tư tu. Mà bây giờ mình học nhiều, tu nhiều, nhưng mà không biết nói. Nói bằng thân giáo, cách sống của mình, cái này nó còn linh động hơn thầy nói nữa. Tại vì thầy nói đôi khi lên đây rồi đông người ngó quá thầy phải nghiêm. Còn ở dưới tầng gần mình á, mình sống cuộc sống bình thường á, cái thân giáo mình còn trực tiếp hơn nữa. Cho nên người tu học và người thuyết pháp giống nhau. Nhưng mà một người thì nói có bài bản, còn một người cách sống mình thuyết pháp cho người khác. Niệm Phật chứng tam muội là thế nào? Tam là ba, muội là xí muội á. Ăn ba cục xí muội là chứng liền. Thưa đại chúng, cái chữ ta đây, chữ tam muội là cái tiếng phiên âm chứ không phải là cái nghĩa. Như Pháp Hòa thường thưa với đại chúng, ở trong Phật học chúng ta có rất nhiều danh từ, có khi là phiên âm, có khi là dịch nghĩa. Trường hợp này là phiên âm chứ không phải là dịch nghĩa. Vì chữ tam muội là gì? Tam muội là phiên âm từ chữ tiếng Phạn Samdi. Samdi. Có khi người ta âm là tam ma đề, có khi người ta đã âm là tam muội. Dịch nghĩa là chánh định. Niệm Phật như thế nào để được chánh định? Khi nào mà tâm của mình đi đứng nằm ngồi nói năng hành xử luôn luôn có tỉnh giác, lúc đó gọi là niệm Phật tam muội. Tuy miệng không niệm Phật nhưng mà ý nghĩ mình không xấu, lời nói mình không xấu, hành động mình không xấu, tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương.
Có nhiều khi mình không cần niệm Phật rỉ rả, mà hàng ngày tâm không nghĩ xấu, miệng không nói xấu, thân không hành động xấu, đó là niệm Phật. Bởi vì Phật nghĩa là giác, Phật nghĩa là giác, mà tỉnh, sự suy nghĩ, sự hành động, sự lời nói của mình lúc nào cũng tỉnh giác thì mình với Phật đồng giác. Còn ví dụ như nhưng mà trước hết mình chưa đạt tới chỗ đó thì mình phải cần gì? Niệm Phật nhất tâm, dùng sâu chuỗi Nam Mô Di Đà Phật bấm một hạt, Nam Mô Di Đà Phật bấm một hạt, miệng niệm, tai nghe, cảnh đừng duyên, mắt thì miệng thì niệm Phật, tay thì lần chuỗi, mà con nó ăn phở nó quên để tương, con để tương vô ăn con, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, má có để chanh nó con nhớ ăn với con, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Cái này là miệng thì niệm, tai thì không nghe, mà tâm thì duyên cái đó. Cái niệm này chỉ niệm cái miệng niệm mà tâm chưa niệm. Bởi vì chữ niệm là nhớ nghĩ, mình phải nhớ Phật, miệng mình mới nói Phật được. Pháp Hòa ví dụ, quý vị đã từng thấy Pháp Hòa rồi, nhớ tên Pháp Hòa, cho nên khi quý vị nhìn cái quý vị nói liền thầy Pháp Hòa. Như vậy là có nhớ mới có nói tên. Mình cũng thế, hàng ngày mình phải nhớ Phật thì miệng mình mới niệm Phật được. Có nhớ mới niệm, cho nên chữ niệm là nhớ. Thí dụ như quý vị đi chợ, đi chơi, quý vị mua một món quà về, quý vị để kỷ niệm. Chữ kỷ là gì? Kỷ là cũ, niệm là nhớ. Mua cái đó về trưng trong tủ để mai mốt mình nhớ về những ngày cũ, những ngày xưa, gọi là kỷ niệm. Kỷ là mình cũ kỷ, mình để trong lòng, nhớ lại, nhìn cái ô tôi nhớ ngày đó tôi làm gì, làm gì. Ví dụ như vậy đó. Vậy thì bây giờ niệm Phật tam muội, tức là mình đầu tiên là mình phải mượn tiếng, mượn âm thanh, và đồng thời tâm ý mình phải nhiếp lại, mình đừng có bị giao cảm bên ngoài. Thí dụ bây giờ mình nấu một cái tô phở, để chanh, để ớt sẵn, con nó ăn rồi, sợ thì viết giấy, nó không ăn kệ nó, lỡ nó ăn dở bữa nay đâu có nghĩa là nó chưa từng ăn ngon. Lo làm chi có một bữa phở đó mà niệm không có yên. Có nhiều khi niệm mà cứ ngồi canh, nó về cái nhớ hầm cơm rồi con. Tức là mình cứ bận rộn với cái chuyện đó, mà trong cái đó con mình dư sức làm chuyện đó, mà lỡ nó không biết cũng có sao đâu, nó cũng ăn bữa thôi. Bây giờ mình lo cái việc của mình, đừng để tâm mình chạy nhảy đi đâu, đưa vào cái chữ chánh niệm là chánh định, không có bị mất. Bây giờ quý vị tụng kinh nè, mới đầu vô tụng tâm còn nghĩ tụng lum lắm, đúng không? Tụng mà tâm còn nghĩ lắm, đừng có lo, đừng có sợ, cứ tiếp tục tụng. Tụng đến khi nào mà bây giờ tâm của mình nó thuần thục, duyên với lời kinh. Bởi vì tâm loạn cho nên mới mượn kinh, mượn lời kinh tiếng kệ để đưa tâm mình trở về, đừng có chạy. Còn mình nói tâm tôi loạn quá, để khi nào tôi hết loạn tôi mới tụng kinh. Không tụng kinh, không tu, không bao giờ nó định. Chính nó định cho nên phải tụng kinh. Có nhiều người biểu đi chùa quy y tu học, nói thôi tôi còn sân si lắm, chưa tu được đâu. Anh không tu sao hết sân si? Phải tu mới hết sân si. Cho nên người nào còn sân si, biết mình còn sân si, phải tu dữ nữa, tu để bớt cái đó, chứ đừng có đổ thừa là tôi còn cái đó không, chưa tu được. Bạch thầy, xin thầy khai sáng tỏ thêm, hàng Phật tử chúng con được thuận duyên tu học Phật pháp sẽ cảm nhận được hữu vô, nhưng không ngoài cần minh sư hướng dẫn khỏi lầm vào vô đắc chứng, nên không có, nếu không có minh sư sẽ dễ lầm lạc lầm ngã mạn. Thưa đại chúng, tất cả chúng ta đều là những người muốn tu học. Muốn tu học thì phải cần có một vị thầy hướng dẫn cho mình. Chính vì vậy cho nên cái bước đầu là mình đi quy y. Quy y để tìm cho mình một vị thầy. Căn bản nhất là thầy đưa mình vào đạo. Rồi sau đó mình nương vào thầy đó, và tất cả những thầy mà có thể chỉ dẫn cho mình được những cái pháp môn. Cho nên á, mình tu mình không, thí dụ mình nói tôi á,
tôi không cần đi chùa, tôi không cần quy, tôi không cần thầy bà nào hết. Tôi ở nhà tôi ăn hiền ở lành là đủ. Xin thưa, mình tu thì cũng được đó, nhưng mà chữ ăn hiền ở lành và thậm chí nói ngon lành hơn nữa là tôi tu tâm cũng hoàn toàn hỏng. Tại vì mình sẽ không bao giờ biết được tâm mình là gì để mà tu. Bởi vì cái tâm của mình nó đa dạng lắm. Muốn tu nó, muốn sửa nó là phải biết nó là như thế nào để tu. Cho nên cuối cùng vẫn phải tìm cho mình một vị thầy, như Đạo Hữu đây nói, để không có lầm đường. Sở dĩ chúng ta lầm đường hoặc là sanh ra cái ngã, cái cống cao, đó là tự mình nghĩ mình là cái người giỏi, người hay. Cho nên chính vì vậy mà mỗi ngày chúng ta phải tập xá Phật, lại Phật, để tập cái hạnh khiêm cung. Khiêm là khiêm hạ, cung là cung kính. Mình phải hạ mình cung kính trước là đối với Phật. Dù cái đó chỉ là bức tượng, ai cũng biết, nhưng mà đó là biểu tượng của Phật. Mà nếu như mà anh xá được cái tượng, cho là tượng đi, thì ngại gì anh không xá một con người. Anh xá được cái tượng thì anh xá được con người. Còn bây giờ trước tượng Phật thì lại hì hục, mà đối với con người thì mình sỉ vả. Cho nên nói ví dụ như có một vị trẻ đó, người ta nói thôi sao thầy xá con. Nói không, thầy đang xá một đức Phật ở trong anh. Vậy thì khi mình xá nhau là không, mình phải xá cái hình tướng của người đó, mà mình xá cái tâm hạnh của người đó. Quý vị thấy như vậy. Cho nên á, rồi nhưng mà nếu như ở một cái quốc độ không có thầy thì mình phải làm sao? Chúng ta nương vào giáo pháp, giới luật để làm thầy. Và khi mình nương một vị thầy thì mình phải biết rằng ở trước mặt mình, những cái gì mình thấy, nghe, hiểu biết về thầy mình nương, mình nương theo cái hạnh lành đó của thầy. Nhưng mà thầy vẫn còn đang là người tu tập, chứ thầy không phải là người hoàn hảo. Mình đừng có nghĩ thầy hoàn hảo rồi mai mốt thầy hoàn tục cái mình mình hoàn lương. Đừng nghĩ vậy. Chúng ta chỉ cần nương nè, y pháp bất y nhân, nương theo người. Đừng có quan trọng cái nương theo cái pháp, còn cái người nói pháp không sao. Lỡ mình gặp một người mà chưa có hay ở cách sống, nhưng mà lời nói người đó đúng, thôi thì nương cái giáo pháp, đừng nương theo người. Rồi cái người đó nhiều khi ta nói hay mà không biết cách nói, nhưng mà cái ý tứ mình hiểu, cái đó gọi là mình nên y nghĩa mà đừng có y ngữ. Y theo cái ý nghĩa ta nói thôi, còn cái cách nói ta trình bày đôi khi nó hơi thô, đừng quan tâm. Ví dụ vậy. Con từ nhỏ đã được đi chùa và được sư cô dạy trì chú Đại Bi và niệm danh hiệu Quan Âm thì được bình an, nên từ đó con trì niệm cho đến ngày hôm nay, cho đến ngày hôm nay. Nay con muốn cầu được vãng sanh, khi đến lúc lâm chung con nên đổi niệm danh hiệu Di Đà hay không? Quý vị hiểu câu hỏi ha, tức là bình thường niệm Đại Bi mà bây giờ muốn vãng sanh Cực Lạc có niệm Di Đà không? Thưa đại chúng, cõi Cực Lạc Tây Phương cũng giống như cái nhà băng. Còn quý vị đi làm cách nào để có tiền, nhà băng không có biết đâu, chỉ cần bỏ vô băng tiền là được rồi. Nói như vậy để cho tất cả chúng ta hiểu rằng dù chúng ta hành trì tất cả pháp môn nào, cái quan trọng là sau khi xong rồi tâm của chúng ta hồi hướng về đó. Thí dụ như bây giờ mình trì chú Đại Bi xong thì mình nguyện là con trì tụng thần chú Đại Bi và niệm danh hiệu Quan Âm Bồ Tát, hồi hướng công đức này để sanh về Tây Phương Tịnh Độ cũng được thôi. Rồi bây giờ thí dụ bây giờ cái người đó không biết niệm Phật nhưng mà có cái tấm lòng tốt bố thí, tối ngày thấy ai nghèo khổ bố thí thì người đó bố thí xong thì thấy con nguyện đem công đức bố thí này để con hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc. Như vậy thì trong nhà Phật dạy cho mình hồi hướng đó. Nhưng mà trước khi mình hướng mình phải hồi. Phải không? Mình phải hồi lại mình coi mình tu ra làm sao, làm ăn ra làm sao mà hướng. hướng là hướng về người. Cho nên tụng kinh gì rồi cuối cùng cũng hướng về cõi cực lạc được hết á, không có sao. Cái pháp hành mà, cái pháp hành thì pháp nào mình ứng dụng được hợp với mình thì mình cứ làm. Mỗi tối con ngồi niệm Phật, có lúc con thật buồn ngủ. Mỗi lần như thế con bắt đầu niệm Phật và tập trung vào mắt để nhìn thật kỹ phía trước thì con cảm giác buồn ngủ biến mất. Xin Thầy cho con hỏi, khi niệm Phật như thế có phải là tán tâm niệm Phật không? Nếu niệm như thế có đúng không? Thưa đại chúng, buồn ngủ là nó nằm trong một trong năm cái chướng ngại cho mình. Năm cái chướng ngại của mình đó là gì? Một là buồn ngủ, hai là bồn chồn, tâm ý mình bồn chồn. Thứ ba là nghi ngờ, thứ tư là làm biến. À, nghi ngờ, buồn ngủ, làm biến. Thứ năm á, là mình không có niềm tin. Năm cái đó nó chướng ngại con đường tu của mình, dù tu bất cứ cách nào. Thí dụ có nhiều khi á, bình thường á, mình tỉnh queo à, mà hễ bắt đầu vô tụng kinh là bắt đầu hai mắt mình nó nhíp lại, bắt đầu nó ngáp, nó ngáp chảy nước mắt, nó ngáp mỏi miệng luôn. Cái đó gọi là nghiệp hôn trầm. Còn có khi mình ngồi và tâm mình nghĩ lung tung tán loạn, hay là mình bồn chồn, mình ngứa ngáy, trạo cử. Trạo cử tức là mình lăng xăng, trạo cử trong lòng, trạo cử bên ngoài. Tất cả những cái đó đều là Phật gọi là những cái chướng hết. Bây giờ á, như đạo hữu này niệm Phật, mở mắt ra trừng về phía trước, nhìn về phía trước để tan đi cái đó. Cái này tốt, không sao, không có sai. Cho nên ngồi thiền á, người ta không cho mình nhắm mắt. Nếu mình nhắm mắt thì mình dễ ngủ, còn mình mở mắt to thì mình nhìn mình bị dao động. Cho nên nhìn phân nửa xuống, nhìn phân nửa xuống để không ngủ mà cũng không nhắm mà cũng không mở, phân nửa thôi. Còn bây giờ mình bị tán loạn, mình nhắm mắt mình niệm, nhưng mà hễ biết mình buồn ngủ là liền mở mắt chứ không có nhắm tim. Còn nếu như người nào mà mở mắt rồi mà buồn ngủ vẫn còn thì làm sao? Đứng dậy đi kinh hành niệm Phật, vừa niệm Phật vừa kinh hành. Rồi bây giờ vẫn còn buồn ngủ nữa thì phải làm sao? Lại Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lại số một, lại đứng lên. Nam mô A Di Đà Phật. Cái nói là cái này gọi là lễ Phật niệm Phật. Còn hồi nãy là kinh hành niệm Phật, tọa thiền niệm Phật, lần chuỗi niệm Phật. Có người thì hơi thở niệm Phật. Thí dụ ta ngồi vậy nè, A Di thở vô, Đà Phật thở ra, A Di thở vô, Đà Phật thở ra. Đi kinh hành, A Di bước chân trái, Đà Phật bước chân phải. Đi từng bước, kinh hành cũng được, tọa thiền cũng được, lần chuỗi cũng được, đếm hơi thở cũng được, cách nào cũng được, miễn là tâm ý mình bị cột lại. Còn công thức thì không có sao. Còn người nào nặng nề hơn nữa, dù mình không có gì, trước khi niệm Phật tụng kinh cũng chuẩn bị một vài tư thế. Một là phải rửa mặt cho sạch. Rửa mặt, đánh răng. Tại sao? Vì nó giúp cho mình tỉnh táo. Thứ hai, không nên mặc đồ quá chật. Mặc đồ chật quá nó dễ làm cho người mình bực bội, bức rứt. Khi mình ngồi định, tự nhiên người mình nó toát ra hơi nóng, một lát khó chịu lắm. Cho nên thường ngồi thiền người ta mặc đồ cho nó lỏng, cho nó rộng, để khi mà những cái lỗ chân lông nó toát ra hơi nóng, nó không làm mình khó chịu. Người mà người ta bị lạnh hay là người ta bệnh, đôi khi người ta trị bệnh bằng cách ngồi thiền. Tại vì khi mình ngồi một hồi, hơi nóng trong người mình nó điều hòa thì trị được bệnh và không cần phải uống thuốc. Hoặc là người ta trị được cái lạnh ở nơi thân thể của người ta đó. Cho nên thưa đại chúng là vị Phật tử này khi niệm Phật bị ngủ mở mắt có tội không? Không có tội. Nhưng Pháp Hòa thêm một vài công thức nữa để cho đại chúng tìm cho mình một cái cách nào dễ dàng hơn. Lại Phật, có những người đâu cần phải niệm Phật 2-3 ngàn câu, nhưng một tiếng đồng hồ đó người ta rất là nhẹ nhàng và thảnh thơi. Nam mô A Di Đà Phật, lại xuống một lại xong rồi đứng lên. Nhiều khi tiếng đồng hồ ta lại được 100 lại, 100 lại mà từ tốn không tạp niệm cũng tốt. Có nhiều người á, một hơi thở mà 10 câu. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Ta niệm đúng 10 câu một sâu chuỗi. Cho nên quý vị nào mà biết mình bị những cái đó là mình biết là mình bị chướng nha. Rồi thì phải sám hối và chuẩn bị cho mình một vài cái cách để khi mình vào tu mình không có bị những cái chi phối. Thưa Thầy, con ở Việt Nam. Nay muốn... con muốn xin quy y Thầy có được không? Vì Thầy hiền, khoan thai trầm tĩnh và rất hòa đồng gần gũi với Phật tử. Con muốn Thầy cho con pháp danh. Tại chưa thấy Thầy giữ thôi. Thưa đại chúng, là như hồi nãy Pháp Hòa có thưa đó, khi mà mình quy y á, thì mình quy y toàn thể chứ không phải một cá nhân. Nếu mà quý vị quy y với một vị thầy nào không phải quy với Pháp Hòa thì cũng có nghĩa là quý vị quy y với Pháp Hòa, tại Pháp Hòa cũng là một phần của tăng. Nhiều khi quý vị cứ quy y ở đâu đó thuận tiện cho mình, nhưng vị thầy nào nói pháp mình nghe, mình hiểu, mình cảm nhận được, dễ hiểu, mình theo thầy đó mình học pháp. Tại vì thầy có nhiều loại. Thầy mà xuống tóc cho mình đi tu hay là quy y cho mình đó gọi là bổn sư. Thầy mà dạy đạo cho mình gọi là cầu pháp. Thầy mà dạy cho mình tụng kinh là thầy tụng kinh, gọi là kinh sư. Pháp sư, giáo sư, gọi là giáo thọ sư. Cho nên mỗi một người Phật tử mình có rất nhiều thầy. Cho nên quý vị có quy y ở đâu cũng được. Còn nếu như mà ở Việt Nam mà muốn quy y thì chắc cũng có thể được, long distance. Cách đây 1 năm cha con mất, nhưng được duyên lành, được con cái và ban hộ niệm trợ niệm và niệm đến 8 tiếng đồng hồ. Sau 8 tiếng niệm Phật, cơ thể ông mềm mại và đỉnh đầu ấm. Vậy có thể nói là cha con được vãng sanh không? Thì cái này thì mình dựa theo cái kinh nghiệm của các vị ngày xưa. Các vị nói rằng khi một cái người mất đi, sau vài giờ đồng hồ mình rờ lại cơ thể người đó, nếu như toàn thân lạnh mà ở đỉnh đầu ấm thì cái thần thức của người đó xuất ra từ đây, nghĩa là người đó về cõi Phật. Nếu như toàn thân người đó ấm mà lạnh mà con mắt cái người đó còn ấm thì người đó sanh về cõi trời. Nếu như toàn thân lạnh mà cái lòng ngực còn ấm thì sanh về cõi người. Nếu như toàn thân lạnh mà cái bụng ấm thì sanh về ngạ quỷ. Nếu toàn thân lạnh mà cái đầu gối ấm thì sanh về ngạ quỷ súc sanh. Còn nếu toàn thân mà lạnh mà lòng bàn chân ấm thì đọa xuống địa ngục. Thì đó là những cái điểm mà kinh nghiệm của người xưa đã để lại qua một bài kệ: đảnh thánh nhãn sanh thiên, nhân tâm ngạ quỷ phúc, bàn sanh cước cái ly, tức cái ly, địa ngục cước bản xuất. Đảnh thánh, đảnh là cái này nè. Đây, hễ mà cái đảnh này mà ấm là sanh về cõi Phật, là đảnh thánh. Nhãn sanh thiên, nếu mà con mắt thì sanh về cõi trời. Nhân tâm, tâm là tim mình, nhân tâm là sanh về cõi người. Ngạ quỷ phúc là cái bụng, phúc là cái bụng, nếu mà ngạ quỷ là cái bụng. Bàn sanh tất cái ly, tức là đầu gối. Địa ngục cước bản xuất là lòng bàn chân. Đó là cái kinh nghiệm của người xưa. Nhưng mà thưa đại chúng, nói là nói vậy, nhưng chúng ta đừng có chờ chết rồi kiếm ban hộ niệm tới niệm 8 tiếng đồng hồ. Nếu như vậy thì khỏi cần ai tu nữa. Mình niệm Phật người ta trợ duyên, nhưng mà mình là chánh nhân của sự vãng sanh, chứ không phải là người ta niệm mình siêu lâm. Người ta chỉ trợ niệm thêm cho mình thôi, còn bản thân mình phải tự tu chứ. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, bây giờ Pháp Hòa nè không thuộc kinh, quý vị có tới tụng nguyên ngày Pháp Hòa vẫn không giao được một câu nào hết. Nhưng mà nếu trong bụng Pháp Hòa thuộc Bát Nhã Tâm Kinh, quý vị tới tụng Pháp Hòa tâm Pháp Hòa giao theo cái lời kinh không? Có. Tại vì tâm Pháp Hòa có bài kinh đó. Cũng như thế, hàng ngày tâm mình phải có câu niệm Phật. Thì khi người ta niệm Phật, tâm mình với cái câu niệm Phật ta nó mới giao, nó mới đẩy mình đi được. Ví dụ như tôi muốn đi, người ta đẩy cho nó mới đi. Còn tôi muốn đi, người ta đẩy cho mình rỉ lại. Cho nên cái này là một cái trạng thái lành, nhưng mà hiếm người có. Có nữa. Thôi câu cuối nè. Xin cho con hỏi, hồi còn nhỏ má con đưa tiền đóng tiền học con làm mất. Đi ngang chùa con khóc, gặp thầy cho con, nhưng sau đó con để dành lên chùa trả thầy, nhưng không gặp gần 50 năm rồi. Nay con phải làm sao? Đưa đây. Rồi lát nhớ gặp đưa ngay cửa nha. Thế lại chúng, cái này nó cũng giống như tất cả những cái trùng hợp ở cuộc đời. Thí dụ thôi, hồi đó mình là mượn tiền của người đó, mình hứa mình trả. Tới một ngày đó mình tới mình trả thì người đó qua đời, mình không gặp được người thân họ. Thì trong bụng mình cứ nghĩ là mình mắc nợ họ. Bây giờ mình trả làm sao đây? Thưa đại chúng, đã là chúng sanh thì nếu mình có tâm trả thì chúng sanh nào mình cũng trả được. Cho nên ví dụ bây giờ lỡ cái trường hợp nó xảy ra, mình mượn tiền người ta mà giờ người ta mất đâu rồi mình không kiếm được mình trả, mình có thể nhớ đến người đó, nghĩ đến người đó, mình làm phước mày vì người đó mình hồi hướng. Thí dụ mình đó, mình biết cái hồi đó anh đó là năm, hồi xưa tôi mượn anh năm 100 mà tôi không có dịp tôi trả, nay tôi làm việc phước lành này xin hồi hướng cho anh năm. Nếu mà anh mất thì anh được cái phước lành, còn nếu mà anh còn sống thì nhờ phước lành bố thí này đời sống anh thêm an lạc tốt đẹp. Cho nên ví dụ như bác này mà tại 50 năm rồi, có nghĩa là giờ cũng phải 70 hay 60 chứ đó. Thì nếu mà bác mà không gặp vị thầy đó thì thầy là thuộc về Tăng Bảo, mà Tăng Bảo thì cũng ở trong chùa, mà chùa thì có Tam Bảo. Bác đem con chùa là bác cúng, bác vì thầy đó thì thầy đó cũng hưởng như thường, mà thầy đó còn gieo cái duyên rộng nữa. Nếu gặp thầy đó mà trả ngay thầy đó thôi. Còn bây giờ mượn Việt Nam mà trả Canada quên, đang nước Mỹ tốt thôi, không sao, quý vị cứ cứ trả, nhưng mà cái tâm của mình hồi hướng về cho, hướng về vị thầy đó. Thì đó là những cái câu hỏi mà quý vị hỏi hôm nay. Thì thời giờ cũng có hạn, thì Pháp Hòa cũng xin tạm kết thúc ở đây. Và một lần nữa xin cảm ơn đại chúng rất là nhiều. Mong đại chúng có buổi tối đầy hỷ lạc. A Di Đà Phật. À, nãy có một câu gì đây là sót lại. À còn à, cái câu này mình giả bộ bỏ qua. Mong thầy hoan hỷ hát cho bạn cho đại chúng một bài. Ủa kỳ rồi Pháp Hòa có hát không, quên rồi. Kỳ rồi hát bài gì?
Dạ,
ca cải lương. Dạ hôm nay xin hát bài cải lại. Thôi thì xin thưa đại chúng, để đáp lại tấm lòng của quý vị, cũng như chúng ta có một niềm vui nho nhỏ, chúng ta kết thúc. Xin hát cho đại chúng nghe bài Thu Đẹp Đã Về Rồi.
Một lá ngô đông rơi, có hay chăng ư? ngàn chiếc lá còn rơi đó hay vàng tươi, ngàn chiếc lá rơi rơi bay vèo ngập cả trời, lờ lững trên trời cao chiếu lên nước hồ xanh, lờ lững trên trời cao mây đẹp còn dưng thanh, ngàn chiếc lá còn rơi đó hay vàng tươi, ngàn chiếc lá rơi rơi bay vèo ngập cả trời, rừng vi lô quanh hiu sao lên hôm nay, rừng vĩ lô quanh hiu nắng vàng ngập ruộng dài, niềm thương trong lòng tôi thắm tươi không nhạt phai, niềm thương trong lòng tôi thu đẹp vẫn còn hoài, niềm thương trong lòng tôi đẹp vẫn còn hoài.
Như là Phật chúc đại chúng an vui và đủ duyên thì chúng ta sẽ gặp lại trong 3 ngày cuối tuần tại tu viện Huyền Quang. Như là Phật.